Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2022, khoảng 55 bản đạo. Xin mời Lily bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi ha, mình nhắc lại mấy câu hỏi dễ ha. Em muốn hỏi bạn đạo ha, cho bạn đạo tham gia ha. Cái này dễ lắm. Thầy nói trăm hoa đua nở trong bản thể mình là ở đâu? Ở đâu có trăm hoa đua nở? Bạn đạo nào nhớ không? Anh Võ mở cho bạn đạo tham gia.
Mở rồi á.
Dạ.
Chỗ nào có hoa?
Chỗ nào có trăm hoa đua nở?
Trăm hoa là phải có vườn hoa phải không?
Đúng rồi.
Giờ vườn hoa nằm ở đâu?
Nằm ở trên đỉnh đầu mình.
Rồi, còn có ai nghe chỗ nào khác không?
Không ai để ý cái đó.
Thầy cũng có nói một vài lần. Có một bạn đạo nói là ở đó có thấy lúc đó có hoa, rồi lúc đó nghe tiếng nhạc đó. Cái này hỏi tiếng nhạc ra làm sao? Nhớ không? Anh Bảo mới là người nhớ nè. Ai hỏi? Anh Bảo nhớ ai hỏi không?
Nhớ. Yeah.
Rồi. Thằng đạo nghe nhắc vậy là biết rồi ha. Có bạn đạo nào nhớ không?
Không.
Không ai nhớ hết. Thôi anh Bảo nói đi, ở đâu?
Không nhớ.
Anh ông Bảo không nhớ.
Ừ.
Cái này bà xã anh Bảo hỏi nè. Thôi bây giờ bạn đạo nghe ha. Để mình biết cơ thể mình nó có cái gì cái gì. Có nhiều khi mình nghe vậy đó, mình hiểu nhiều lắm, mình biết được cái chỗ đó tại sao nó có cái đó, tại sao nó có cái đó. Bây giờ bạn đạo nghe nha.
Cái tim, mình nói cái tim bằng thịt. Nhưng mà đây nói về điển. Cái cơ thể con người ngoài cái vật chất, nhưng mà nó có cái điển hình. Cái điển hình đó nó cũng đại diện một cái tim. Trong đó nó cũng có đủ màu sắc, ngũ sắc, ngũ quan, ngũ sắc, ngũ quan để giam cái phần hồn ở trong đó. Phần hồn nhờ cái màu sắc đó mới sống. Nó cũng thấy nó cũng ngon lành nha, nó không có bị cái gì. Rồi lúc mà nó tu sức khỏi ra cái chỗ này, nó mới thấy rõ, còn nhiều nữa. Xung quanh trước ngực này, căn sao thứ gì, bước ra đây, bước xuống thân, cảnh lớn rộng. Còn cái tim về vật chất là một chuyện, nhưng mà mình nói đây về điển hình của cái tim, để tìm ra cái hộp. Qua khỏi cái này, nhưng mà từ đây đi lên đây, lên đây, ở đây nó có một cái màn nữa, nó chặn lại, để khi mình quên được. Ở dưới đây là trăm hoa đua nở xung quanh này, ở đây quên được. Nó có một màn điển. Cho nên nhiều người tới đây rồi tưởng được tôi đầy đủ rồi sung sướng, thấy cảnh nó tươi đẹp quá mà. Tưởng là tôi tới cửa trời, chưa đâu, phải qua hết cái này mới đi lên trên này. Rồi xuất ra, ra đây. Tới đây mới được sơn thủy hữu tình. Khi thơ xuất, bộ óc khi thơ ra nhiều lắm. Sơn thủy hữu tình. Đi đây một thời gian mới thấy ngoại cảnh. Thế gian. Tổ chức của thế giới. Rồi tiến lên trên, đi ra, rồi đi tới trung thiên thế giới. Nhưng cơ cấu sắp sẵn hết các bạn ạ. Thì đi lên đi, chỗ này đi ra, trung ương trên này đi ra là bồng lã thiên cảnh. Cái đó thì lúc đó gắn gọn, ngắn gọn. Một câu hay là hai câu nó đủ bao hàm ý nghĩa. Không có viết nhiều như xưa. Xưa trước kia chúng ta ở dưới này viết các năng nhiều lắm. Nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu. Lên trên bộ đào này đi ra thì thấy thi phú dồi dào. Nhưng mà lên tới bồng lai thiên cảnh thì nó càng hay nữa. Quay game mấy câu là đồ đầy đủ ý nghĩa. Tới Phật đi tới thanh tịnh rồi.
không có áp dụng thi thơ nữa, nhưng mà chỉ áp dụng điển quan mà thôi. Đi tới Phật nó rất có trật tự.
Rồi, ở đâu anh Bảo?
Ngay Quỳnh Đình à?
Đúng rồi.
Dưới Quỳnh Đình chú hả?
Thì dưới này thì ông chỉ Quỳnh Đình thôi, nhưng mà ông nói là dưới này thì khoảng khoảng Quỳnh Đình đó. Thì tại vì có một clip của vợ anh Bảo đó hỏi đó, thì nói là tại sao con thấy trăm hoa đua nở, thấy tiếng nhạc đó, thì nói là ở Quỳnh Đình, ở phía sau đó. Nha ha. Còn khi mà thầy nói lên trên này xuất ra đi, sơn thủy hữu tình, à là ở đâu?
Lúc đó lên bộ đầu rồi.
Lên bộ đầu rồi, nhưng mà khi mà thầy nói đó, khi mà qua tới cái chỗ mà tư đẹp, tới cửa trời qua hết, đi lên trên này xuất ra đây á, thì thấy sơn thủy, sơn thủy hữu tình, mới thi thơ, mới dồi dào.
Bồng Lai rồi.
Chưa tới Bồng Lai, thầy nói là trung thiên thế giới, rồi mới lên trên đó mới thấy Bồng Lai. Nghe thì cái chỗ mà thầy nói đó là trung tim chân mày, khi mà xuất ra chỗ trung tim chân mày đó, thì cái chỗ sơn đình mà nó mở đó, thì khi đó cái bộ đầu nó cũng mở rồi, thì cái trên đó nó có cái cảnh là giống như là có núi non, sơn thủy hữu tình, rồi có luôn cái trà đình nữa, những cái khu đó. Hai cái này khác nhau nha, trăm hoa đua nở là nó phải nằm ở chỗ Huỳnh Đình, chứ nó không có nằm trên đầu ha. Trên đầu là đó là phần cao hơn rồi, cái phần núi non nhiều hơn. Hai cái đó khác nhau ha. Nhưng mà khi đi tới Bồng Lai là câu văn cũng ngắn gọn nha, có nghĩa là thơ mà khi mà ông thầy đi lên tới cái bậc tiên đó, ông lên tới cái bậc mà từ bắt đầu bỉ ngạn đó, là ông chỉ làm thơ có một hai câu thôi là cũng đủ hết ý nghĩa rồi. Rồi đó, khi mà đi lên Phật giới là không còn thơ, không có áp dụng thi thơ. Chỉ áp dụng thi thơ là còn cái xác này là phải khuyến tu, đó là giáo dục nhân sanh thì phải dùng thơ. Thật sự mà nói ông Phật ông không có dùng thơ, tại đi tới đó là thanh tịnh, không có xài thơ, chỉ xài hào quang thôi, chỉ xài điển quang thôi. Nhớ nha. Cho nên cái làm thơ đó, cái đề tài đó rất là hay. Em làm xong rồi đó, khi nào bạn đạo nghe rồi mới hiểu được là thơ của ông Phật đó, ngắn gọn lắm, cũng giống như ông nói kệ đó, cái là cái kệ đó, thì thơ ổng là khuyến tu thôi, ngắn gọn thôi. Nhưng mà khi mà những cái thời gian mà ổng xuất ra những cái bài thơ đầu tiên như là Tô Lục Chuốc Hồng á, là ổng mới đi ra cái cảnh còn thấp. Sau này là thơ khuyến tu không á, thì cái bài thơ của ổng nó ngắn như những cái kệ, mà những cái bài thư ngõ mình học nè, có 4 bài, ấy có 4 câu mà mình học dễ sợ lắm đó. Ha. Trong cái bản thể mình nhớ ha, mình có cái pháp đài là ở Minh Cảnh Đài ngay chỗ trước ngực cộng với cái đỉnh đầu. Có hai cái pháp đài. Rồi có trăng sao, có vòm trời là cũng ở trước ngực và ở trên đỉnh đầu mình cũng có. Rồi cái Huỳnh Đình á, phía sau đó là có cái trăm hoa đua nở. Mà lên trên cao thì có sơn thủy hữu tình. Nhưng mà khi đi là đi cái thời gian đầu là đi cho trung tim chân mày. Đó là cái bước đi trật tự của ông Phật. Ông đi như vậy đó ha. Rồi cái câu mà tại sao em cho hỏi cái câu này cũng hay lắm, để cho bạn đạo nhắc, bạn đạo nhớ lại để mình hiểu được về vấn đề mà tuần rồi mình có nói về sắc giới, về cái thức ăn. Em muốn hỏi bạn đạo còn nhớ tứ xa lộ không? Tứ xa lộ là sao? Bạn đạo tham gia ha. Bây giờ ai nhớ cái tứ xa lộ là cái gì?
Em xin phát biểu. Tứ xa lộ là 4 con đường ạ.
Con đường gì?
Con đường thứ nhất là... đi ra, cái con đường thứ nhất là bị giam hãm.
Ra đâu?
Và
đi ra chợ phải không?
Con đường bài tiết ạ.
À, bài tiết.
Con đường thải ra và con đường là một con đường bị giam hãm và một con đường Em quên gì, nhớ được hai con đường như thôi.
Rồi, được rồi, bạn đạo khác nói đi.
Dạ, em xin nói nha.
Dạ.
Dạ, con đường thứ nhất là con đường đi ra ngoài. Con đường thứ hai là con đường trụ ở bên trong. Con đường thứ ba là con đường ăn năn hóa giải. Con đường thứ tư là đường tiến hóa đi lên trung thiên.
Đó, cái đó là giỏi đó. Cái đó là giỏi đó, lên được cái trung thiên là giỏi rồi đó. Trung thiên gì? Trung thiên gì? Nó rõ.
Dạ đó là trung thừa ở trên trong bản thể mình á.
Ở đâu? Nó nằm ở đâu?
Dạ thì nằm ở từ cái bộ ngực.
Đúng rồi ha, nhớ nha. Rồi bây giờ mình nghe kỹ ha. Đúng rồi đó, nhưng mà mình phải nghe kỹ thì mình sẽ nhớ nhiều hơn. Rồi em sẽ cho hiểu tại sao mình nghe những cái clip này. Rồi bạn đã nghe nha.
Thế thầy sao gọi là tứ xa lộ? Tính ta sửa tứ xa lộ là bốn cái con đường đi. Bốn con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trược không à? À, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó. À, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trược, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác để đi lên. Nó có bốn con đường. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học đi. Có phần nó phải đi ra. Đi ra là lâu lắm, ức ức niên. Còn có thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xung xanh nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm, nó mới hồi trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác để có tụi này được phước quá đi chú này. Mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử, phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải cho đi học khó khăn. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng.
Thế thầy sao? Thế thầy tinh khí thần là gì?
Tinh khí thần là trong cái thể xác của mình, cũng như có nhờ kinh. Tinh khí thần là cũng như là cái nhà máy điện. Trong cái tinh qua khí, mà trong khí qua thần, mà trong thần quần hư. Cái chất tinh là cái trụ điện ở trong cái cơ thể của mình. À, anh không có tinh làm sao có quá khí được, có cái hơi được để đi lên. Mà trong cái khí nó qua thần. Cho nên chúng ta lấy cái gì nghiên cứu về cái chất tinh? Bây giờ các bạn đói à, các bạn ăn cơm đi, thấy không? Ăn cơm vô thì trong cái bao tử nó quá gì, nó nóng, nóng nó qua thành khí. Mà khí qua thần, ăn cơm vô cái thấy nó mạnh mẽ. Hồi nãy nó đói rung mà bây giờ nó mạnh mẽ đi đứng được. Rồi thần nó quần hư. Rồi sau khi nó ăn no rồi, tại sao chút nữa anh đói rồi ăn nữa, là nó quần hư rồi. Nó sắc giới giáng xuống thế gian, cứu trợ cái thể xác này và nó trở về thì sắc giới. Cho nên chúng ta phải có tinh khí thần dồi dào, chúng ta mới khai triển tới đạo pháp được.
Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới và sắc giới.
Dục giới và sắc giới. Thì bây giờ dục giới là sự kích động và phản động, nó mới có sự tiến hóa. Mà tiến hóa tới đâu đi về sắc giới. Mà từ sắc giới cũng kích động và phản động đi tới đâu thì được rồi. Giờ phải hiểu đó không? Bây giờ tại sao nói sắc giới à, anh đói bụng phải mặc xanh không? Ăn cơm vô phải có nước thì cái cơm nó bốc, nó biến thành thủy ha, thủy hóa thành khí thì biến thành sắc. Rồi từ cái sắc này nó chuyển về sắc giới, cho nên nó mới luân hồi trở luân lại, nó thành ra lúa gạo trở luân lại. Sắc giới trở về sắc giới rồi mới chuyển xuống thế gian thành cái cơm như bằng diễn ngọc. Ăn rồi đói bụng rồi lại ăn cái khác. Anh thấy không? Nó bị nó quy về sắc giới. Thấy không? Rồi đói rồi ăn cái lùng lại nữa. Là ăn cái diễn ngọc của trời. Cho nên người thế gian ăn hộp cơm không ý thức được ông trời đã nuôi dưỡng và dẫn chiến tâm linh.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm cái những người hành giả hành thiền, có thể mình dùng thêm cái phương pháp dưỡng sinh là hiểu rõ về vấn đề đồ ăn, nó giữa chất âm và dương. Như vậy mình có thể dùng cái cuốn dưỡng sinh đó mình tìm hiểu về cái vấn đề.
Được, cái đó quý lắm. Cái đó quý lắm. Tôi thấy toàn là những người tu chùa này kia cái nọ đó, nhiều người họ không có để ý đến vấn đề đó. Họ ăn rau chấm tương vậy thôi, cũng như chán đời vậy. Ăn mặc xanh lè mà môi đen thui, cái đó nó hại vậy đó. Cơ thể mất máu á. Phải ăn uống đầy đủ, phải có sức khỏe. Hạn nhất là những người đã sanh con là mất cái trung khí rồi. Bây giờ phải bồi bổ cái trung khí cho đồng bài, nó mới khỏe.
À, thưa thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi. Như một người hành giả thì một thời gian nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền có những đêm mình ngủ luôn trong cái lũ giấc thiền. Qua những đêm sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào? Chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút.
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điển của mình nhẹ nó mới. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn á, nó xanh nó đi lên và nó tan nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn làm pháp luân nó lên lên đầu, anh tưởng là rút, không phải. Cái phần trước khi nó đi lên và nó sẽ đi ra, rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong trên bộ đạo. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh, mà khứ cái phần trước, đuổi cái phần trước ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trượt ra, nó thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước. Rồi nó tự nó sẽ rớt. Theo cái sắc giới của mình. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Đó là đúng, đâu có sai đó.
Rồi, anh Bảo hiểu tại sao em cho nghe những cái đoạn này.
Thì bây giờ nó nói tới, dính tới tinh khí thần, tính tới sắc giới đó. Thì cái chót đó là thầy nói là cái luồng điển á, mình ăn vô cái luồng điển rồi mà mình làm pháp luân, cái mình đẩy cái trượt điển lên á, thành ra bạn đạo nhiều khi nhầm lẫn giữa cái điển thanh với lại cái điển trượt, mà nó hai cái nó cũng chạy lên đầu á, mà không có phân biệt được cái nào thanh cái nào trượt. Nhiều khi chạy rằng nó điển thu rút dữ lắm, nhưng mà thiệt ra là cái điển trượt nó đang xông lên để nó giải, nó trở về cái sắc giới của nó. Thấy không? Thành ra thầy nói cái đó để cho mình phân biệt được hai cái. Còn cái điển mà thanh điển của mình khi mà nó còn lưu lại, nó rút nhẹ lắm. Thấy nó lần nhẹ chứ nó không có rần rần mà nó chạy rần lên là trượt điển đó, nó xông lên. Thành ra nhiều khi nhiều người nói điển rần nó xông lên, điển nó rút mạnh lắm. Điển nó rút mạnh là khác à. Điển rút mạnh nó rút nhẹ mà nó mạnh là khác à. Nó kéo dữ lắm á. Chứ không phải là nó rần. Điển mà rút mạnh là nó kéo dữ lắm á, nó kéo nó muốn bung cái đầu mình lên luôn á, mà nó kéo nhẹ lắm chứ nó không có mà rần. Còn cái rần nó khác. Thì đồ ăn của mình ăn vô thì nó cũng phải trở về sắc giới, cái nào nó cũng trở về sắc giới đó. Thầy nói nãy nên thầy nói nó rớt ra trở về cái sắc giới của nó.
Thực phẩm đó nói toàn bộ đó.
À, toàn bộ nó có cái sắc giới của thực phẩm đó. Không biết nằm ở đâu thôi.
Thì trong cái này em cho nghe cái tứ sa lộ là có nghĩa là cái thức ăn mình đưa vô đó thì nó cũng phải đi ra theo cái đường bình thường là tới có đường tiểu tiện hoặc là các lỗ chân lông, nhưng mà nó có bốn con đường đi ra. Nhưng mà nãy thầy nói á, cái clip cuối cùng á thầy nói thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Lúc đầu á mình hiểu cái bốn con đường đi ra đó là ở cái góc độ đi ra tới trung thiên thôi. Cho nên mình nói, ủa tại sao cái phần cuối cùng là thầy nói về cái đường đi ra ở phía trên, thì mình phân biệt rõ ràng ha, cái tinh khí thần, cái sắc giới của thức ăn nó phải giải, nó khác, hai cái nó khác, trụ tinh khí thần nó khác. Cho nên thầy nói khi mà cái thanh điển thật thụ á, là ông phải làm việc hoài, cũng như cái phần thức ăn mà ông đi ra đó, ông giải được đó, lúc mà ông bắt đầu ông đi tu và ông khi mà ông thành Phật đó, thì nó hai cái giai đoạn nó khác nhau à. Khi mà ông đi tu á thì cái thời gian đó ông ăn chỉ có trái cà với một chén cơm thôi, thì cái phần giải của ông nó cũng nhẹ. Và khi ông làm pháp luân thường chuyển á, là cả cái gác nó sập luôn á. Ông làm cái giải của ông cũng mạnh lắm á. Cho nên ông Phật ông khác mình có rung lắm này, chỉ rung chút xíu chỗ cái chỗ mình ngồi đây chứ cũng chưa tới sập cái giường nữa ha. Mà ông là tới sập cũng sập cái gác luôn á.
Ngày kỳ đó ông đang khai thông mà.
Cho nên khi mà cái bản thể mình mà khai thông nó có nhiều giai đoạn lắm. Và ông Phật là ông cứ làm hoài, ông làm tới khi nào mà khai thông mà nổ cái đùng ra đó, là lúc đó là chỉ có thanh điển thôi. Mà thanh điển là muốn trụ cái thanh điển nó phải làm hoài, chứ không phải giống như mình là mình còn đi làm, mình được có chút xíu cái ngày mai là mình rớt lại rồi. Cho nên cái phần trụ của mình không có nhiều hết. Cho nên ông thể nói là khi mà thanh điển đi ra đó là cứu độ rất là nhiều người, triệu linh hồn nha. phải nói là triệu linh hồn, chứ không phải là một vài người hay là vài trăm người hay vạn người. Ông là triệu linh hồn, bởi vì ông cứu tới linh, tới ba cõi là. À, cho nên phải hiểu rõ ha, cái thanh điển mà đi ra đó, nó ra là phải có giải từ cái giai đoạn, cái tiên tinh khí thần trụ á, là bắt buộc nó phải có, và cái tinh khí thần trụ đó nó không có đơn giản, muốn tinh khí thần trụ là phải tập trung nhiều lắm, phải dày công lắm, và lúc nào cũng vậy, đi ra chung tim chân mày là bắt buộc. Còn cái phần mà thức ăn mà nó đi ra là nó cái phần giải của thức ăn nó khác, hai cái này phải phân biệt khác nhau, không có nhập chung ha. Tại vì khi một người mà tinh khí thần trụ rõ rệt á, là người đó giúp biết bao nhiêu người. À, chứ mình nghe thì mình nghe kỹ thì mình mới hiểu được. Còn nếu mà mình nghe chút xíu thì mình hiểu con góc độ à. Một góc độ thì mình chỉ hiểu tới đó thì mình không có giúp được. Mình thì đâu có giúp được người khác. Cho nên mình phải hiểu cho rõ.
Tại vì hiểu không rõ thì dễ bị nhầm lẫn.
Nhờ nhầm lẫn cái mình
lẫn thầy nó đưa tới ngộ nhận đó.
Dạ, mình dễ ngộ nhận lắm đó nghe. Cái này rất là dễ ngộ nhận. Cái pháp này rất là dễ ngộ nhận. Tại vì cái đầu tiên, cái tựa đề của cái pháp là xuất hồn.
Được cái cao quá à.
Vô cái là phép xuất hồn, cho nên vô là tôi là xuất hồn xuất vía. Quên à. Cái đó không phải đơn giản à, của ông tổ và ông Phật là hai cái này nó cũng khác lắm mà.
Mấy ông nói cho mấy ông không hả?
Ông tu mà ông đi ra một cái là ông biết hết mọi quá khứ vị lai, mình đâu có biết đâu, mình chỉ đoán cảm nhận thôi chứ đâu có biết rõ đâu. Cái đó không đã khó giúp mình rồi. Chưa có nói là giúp mình, mình biết được cái quá khứ vị lai. Thầy nói là khi mình biết được quá khứ vị lai của mình, biết được nguyên căn bổn căn tánh của mình là mình cứu biết bao nhiêu người. Mình đâu có làm được đâu. Mình chưa làm được điều đó. Rồi mình nói mình xuất hồn, xuất vía, xuất lung tung hết. Cũng có, cái đó thời gian mà phổ đạo là có nha. Cái này có. Có những cái phần mà ông trời ông cũng giúp ông Phật, cho ông Phật ông giải những cái phần đó, để cho ta có những cái ân chứng đó, để lại cho nghìn đời sau.
Cho thấy lúc đó thôi, sau đó trở về
trạng sao trở lại nguyên thủy.
Nguyên thủy là tối thui á.
Cho sáng, cho Moni Châu, cho đủ thứ hết. Nhưng mà rồi trở về với nguyên thủy ha. Ông thầy cũng dắt nhiều người đi lắm á chứ. Đâu phải là không có đâu, ông dắt nhiều người đi lắm.
Mà mình tưởng mình đi được phải không?
À, mình tưởng là mình đi thôi chứ không phải.
Không, cái đó. Rồi, không dắt nữa là hết đi luôn ha.
Nhà,
cho nên... Ông đi mất rồi mình ở lại phải không?
Nhà, khi cái phổ đạo nó khác với cái bản thân mà khai thông cái bản thể này không có dễ. Có nhìn khi mình ngạo nhận cũng mệt lắm. Thầy nói là ông nổ cái đùm cái ông thấy hết rồi. Mắt thứ ba mở cái mình nói dạ con mắt con mà nhìn giống như nhị trưng có nghĩa là nhìn từ trên trời nhìn xuống bằng con mắt của ổng, nhìn ngay giữa ngay chỗ trung tim chân mày ổng chiếu xuống thế gian. Dám nói là mắt mình giống nhị trưng cũng hết hồn. Cho nên những cái đó là nó chính xác.
Mà nghe thời đó tiên Phật xuống nhiều quá, mà giờ tiên Phật đi đâu mất hết rồi hả?
Dạ, cho nên đâm ra thầy nói mình là tiên, mình là Phật, mà tiên Phật cứ đi mất tiêu, mình còn ở lại là vậy đó. Cho nên cái ngộ nhận cũng nguy hiểm lắm, tại cái pháp này là dễ ngộ nhận lắm nha. Nếu mà mình không có nghe kỹ, không có hiểu kỹ thì mình dễ ngộ nhận lắm.
Và ông thầy ông nói ấn chứng ổng mà ông nói một cách là vô tư á.
Dạ.
Ông nói là ấn chứng của tôi, ông nói tôi thấy vậy, tôi thấy vậy, ông có nói vậy. Rồi ai mà kể ấn chứng cái ông bơm thêm luôn, ông bơm thêm như là ấn chứng của ông vậy đó.
Ông nói là ngồi mình niệm Phật mà nghe bên trái không nghe, nghe bên phải không nghe.
Mà bây giờ nhiều người bắt chước vậy lắm nha.
Dạ, rồi thầy nói là khi mà bịt cái soi hồn là khi đó là nghe được từ xa luôn, nghe xa luôn. Rồi ông thầy nói vậy người ta cũng nói y vậy, nhưng mà thật sự thầy nói thanh tịnh mới nghe được.
Mà nghe bên mặt bên trái niệm rồi hỏi có bị tập niệm không? Có, niệm một hai câu nó gian mất ha. Mà nghe bên trái bên phải niệm đó, thấy cái sự mâu thuẫn không? Thành ra mình không hiểu rõ, mình dễ ngộ nhận lắm. Mình tưởng tượng nó cũng có, thầy cũng có nói ví dụ tưởng tượng nó đi có. Yeah,
có ảo tưởng có, rồi
ảo tưởng,
có ảo tưởng và có vọng tưởng nữa, có những cái từ đó thầy cũng có dùng. Cho nên á, cái gì cũng vậy, mình phải... Thầy nói mình nghiên cứu kỹ là vậy đó. Không phải là mình hành rồi mình không có nghiên cứu nữa, mình phải nghiên cứu nhiều lắm. Tại vì cái bản thể mình nó rộng lắm và nó rất là phức tạp. Nội cái vấn đề mình thở thôi cũng là một cái vấn đề khó đó, chứ không phải dễ đâu. Nhiều năm, nhiều tháng thì nó sẽ có cái sự thanh nhẹ riêng cho cái bản thể của mình. Còn những cái ấn chứng đó là những cái ấn chứng từ thở ban đầu, thì chắc chắn nó phải có những ấn chứng để cho cái phần đó để lại cho những cái thế hệ sau. Còn cái thực tế trong cái bản thể mình khai thông như thế nào thì phải hiểu rất rõ và hiểu rất là chi tiết. Nếu không mình sẽ bị nhập nhờ và người ta nói mình bị dắt luôn. Người ta nói cái mình nghe hay cái mình bị dắt luôn.
Tại vì cái nguy hiểm là họ lấy cái ấn chứng họ đo lường cái sự tiến hóa của tâm linh. Nhưng mà những cái ấn chứng mà nó không có tương xứng với cái sự tiến hóa của tâm linh đó là cái đó nguy hiểm đó. Mình chạy theo những cái ấn chứng mà trong khi đó mình không hiểu gì hết, mình không biết cái gì hết trơn á. Rồi cái đó mà mình nó đâu có tương xứng với cái sự tiến hóa của tâm linh. Còn của mấy ông Phật, ông Tiên á, là khi ông mở ra, ông sáng suốt rồi đó, thì ông mới có những cái ấn chứng tâm linh. Thì ông mới nói lại cho mình nghe. Còn mình đi chạy kiếm cái ấn chứng tâm linh, mà nhiều khi cái đó mình bị ngộ nhận, mà trong khi đó mình ở dưới này mình còn động loạn, mình chưa có thanh nhẹ, mình không có thanh nhẹ, mình sao mình có ấn chứng tâm linh được. Mình phải đi tới cái chỗ thanh nhẹ, mà con người mình nhìn vô không có sự thanh nhẹ, không có sự sáng suốt, không có sự thanh tịnh, không có sự quân bình, mình còn mê chấp, mình được đủ thứ như người phàm vậy á. Mà mình muốn có những cái ấn chứng cao siêu như là tiên Phật, thành ra cái đó nó không có đúng chút nào hết trơn.
Muốn biết ông Phật thì phải sửa tâm mới thành Phật. Mà muốn sửa tâm là khó à, cả một cái sự dày công mà. Rồi, bây giờ cũng một cái câu hỏi đầu tiên. Bây giờ mình nghe rất kỹ nha. Cái câu bạn đạo đặt và cái câu nói của Đức Thầy, để cho mình hiểu là mình hiểu cái lời nói Đức Thầy như thế nào. Ha? Cái câu này rất đơn giản. Bạn đạo đặt là bạn cũng đi với Thượng Đế vòng quanh thế giới trượt và thanh. Nếu mà đọc cái câu này lên thì không hiểu gì hết.
Đi với Thượng Đế hả? Đi bằng vòng quanh thế giới, đi bằng hãng nào vậy?
Chắc Rihanna. Rồi, bây giờ mình nghe cái câu hỏi đặt lại nha. Bạn cũng đi với Thượng Đế vòng quanh thế giới trượt và thanh. Và ông thầy ông nói cái gì? Rồi mình sẽ nói tại sao cái câu hỏi đặt và cái câu nói của Đức Thầy mình hiểu như thế nào ha.
Cho nên các bạn đã làm mẹ, làm cha trong gia đình, làm con trong gia đình, thấy rằng người nào cũng có gốc rễ hết, cũng có khả năng phát triển, mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết đường lối thực hành, trong thanh tịnh nên giữ sự thanh tịnh đó mà thực hành, quý giá vô cùng. Và các bạn vạch rõ cái chân tướng của các bạn là từ không mà có. Chứ đừng ôm cái co mà loạn động, đừng ôm cái địa vị tạm bợ không hiểu mình. Địa vị đó không có giá trị. Hiểu được ta là không, ta từ đại thanh tịnh là không không mà đem tới xuống thế gian này, chúng ta quy không thì chúng ta mới thấy nhàn hạ. Ta không có chấp vào tướng nữa, không có chấp vào địa vị nữa. Nhưng chúng ta thấy rằng những người chấp về địa vị là những người đau khổ, tự trói buộc. Chúng ta lấy lòng từ để cứu độ họ, để cho họ thức tâm và tự tránh những sự sai lầm của chính họ. Cho nên đường đi rất rõ rệt. Người tu vô vi đã tham thiền rồi thì thấy rất rõ rệt. Vì tương lai cái xác bạn là không, và không không phải cái xác của bạn. Nếu xác của bạn, bạn có cơ hội ôm nó đi chôn rồi, không có cơ hội đâu bạn. Ai chôn ở đâu? Cái gì bạn đang có, đang đeo vòng vàng cũng thiên hạ lấy cho không phải của bạn. Nhưng mà vỏn vẹn cái tâm thức là của bạn. Bạn phải giữ cái tâm thức để mà sống, sống đời đời và không bị lệ thuộc. Vì hồn của bạn bất diệt rồi mà, điểm linh quang đó không có thế nào mất. Chính bạn bằng lòng chôn vùi trong tâm tối thì nó tâm tối, mà bạn cố gắng đem nó lên sáng thì nó sáng đời đời. Cho nên bạn cũng đi một vòng quanh cả càn khôn vũ trụ rồi, đồng đi với Thượng Đế trong trượt và thanh rõ ràng. Ngày hôm nay phân ra té ra, mình đã đi với cha mình, mình đã học với Ngài, mình đã từng sống với Ngài, và mình quên quyền năng tiếp tục của chính mình. Cho nên trở về để sử dụng quyền năng đó, cầm cái mồm lo trì niệm Phật. Khi các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với luồng điện yêu thương của người cha, của Thượng Đế. Thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi thì chúng ta đâu cần phải mở miệng, chúng ta đâu cần phải trang hoàng cho đẹp để cho mọi người nghe. Không, chúng ta dùng cái vòng điện từ ái đó trong thanh tịnh là các bạn phóng đi được rồi. Cho nên các bạn ngồi đó mà làm việc rất nhiều, ngồi đó mà không ngừng nghỉ hướng thượng để hướng độ vạn linh đang đắm chìm trong ba cõi. Các bạn thấy không? Không phải số người này khổ đâu, thiếu gì người khổ trong địa ngục. các bạn bước xuống thềm địa ngục, bắt các bạn nghe nó khóc rần trời hết. Khóc biết bao nhiêu là khóc. Tại sao nó phải khóc? Chính nó đã ràng buộc nó, nó tạo sự đau đớn cho nó. Nó biết đạo nó không tu, và nó tạo như sự tranh chấp, rồi rốt cuộc nó đánh nó. Thấy sự công bằng vô trời, Thượng Đế rất công bằng. Con muốn gì cha cho nó. Chửi đi, chửi thiên hạ đi, trách móc thiên hạ đi, phiền hà thiên hạ đi. Rốt cuộc là mình trói buộc mình trong sau giờ phút lâm chung là phải giam vô trong cái góc đó.
Rồi, ha, bây giờ anh Bảo hiểu cái câu hỏi rồi ha. Câu hỏi và câu nói của ông thầy nó khác nhau chỗ nào? Bạn đạo hỏi là bạn cũng hay là cùng? Em nghĩ là cùng, cùng đi với Thượng Đế vòng quanh thế giới trượt và thành. Ông thầy có nói vậy không?
Khác.
Rồi, anh Bảo nói đi.
Bạn đi vòng quanh càn khôn vũ trụ, đồng đi với Thượng Đế trong trượt và thanh.
Tại sao Đức Thầy nói cái câu này? Anh Bảo còn nhớ không?
Thầy lúc đó là nhẹ rồi.
Nhưng mà cái khóa đó, anh phải nhớ, anh Bảo phải nhớ cái khóa đó. Không, những khóa, cái thời điểm đó.
Khóa này không nhớ đâu.
Đây là những cái khóa mà năm 1986. Những khóa này trên Thiền viện Vĩ Kiên. À, có rất nhiều cái luồng điển xuống, nhớ không? Đúng rồi, đó thì nó mới ra những cái lịch sử của những cái câu nói. Cho nên mỗi một cái khóa học của Đức Thầy nó có những cái câu nói rất là đặc biệt, nó đặc trưng cho cái khóa đó. Nếu mà mình không, dạ, cái khóa đó là xuống biển rất là nhiều, anh Bảo còn nhớ không? Còn la, còn chửi, đủ thứ hết luôn á.
Đủ thứ điển hết trơn á.
Dạ, thì cái thời điểm đó cũng có những cái thừa luồng điển xuống, và những cái thuần điển cái thời gian này là cũng như thầy nói, những cái bạn đạo từ khắp nơi trên thế giới cũng về đây, là tại vì thời điểm đó là đi vượt biên qua bên xứ Mỹ thì hội tụ với nhau cái thời điểm đó. Thì thời điểm đó là thời điểm phôi thai những cái năm 86 cho những cái bạn đạo bắt đầu biết đến cái pháp này, và thầy mới nói là đồng đi với Thượng Đế trong trượt và thanh rõ ràng. Thì những cái này là những cái mà lúc đó là có những cái xuống biển thì dắt cho mình đi biết những cái vấn đề về cách ăn uống, tất cả những cái gì phân trên, rồi cho những cái lời giảng của bên trên, rồi rất là nhiều cái khóa trước đó nữa, thì cho mình thấy những cái điều trượt thanh rõ ràng, cho mình thấy được Thượng Đế là như thế nào. Có nghĩa là mình biết được cái quyền năng của Thượng Đế đó. Thì có nghĩa là đồng đi với Thượng Đế là lúc đó là lúc cái khóa học đó được dự những cái luồng điển đó, mình hiểu được Thượng Đế là ai và Thượng Đế là như thế nào. Thì khi đó mình mới hiểu được cái câu nói của Đức Thầy. Đó. Cái khóa ở Gibson là năm mấy em quên rồi anh Bảo?
88.
Sau đó cũng vậy, thầy cô nói rất là nhiều cái clip mà người ta hỏi về vấn đề cha đó, thì lúc đó thầy mới nói là có một cái clip thầy nói là cái luồng điển cha mình muốn phân biệt á, là lúc đó là chỉ có những cái thắc mắc cho mình mở ra. Nhưng mà cái clip này năm 88 thì thầy nói là luồng điển cha là chắc chắn khi mà tới đó là tất cả mọi người được quỳ xuống lại, tại vì cái luồng điển không mạnh lắm.
Chịu không có nổi á.
Chịu không nói là cứ quỳ thôi. Có những khóa của anh Bảo là khóc thơ quá chịu khóc luôn á. Cái luồng điển nó mạnh lắm.
Quỳ xuống khóc luôn á.
Chịu không nói á. Cái luồng điển nó mạnh lắm. Cho nên nếu mà sau này thầy nói những cái đó từ từ trong cái clip xưng danh, thì các bạn đạo cũng sẽ ngồi muốn xưng danh cha hay là xưng danh tất cả những cái gì mà xưng danh á. Khi mình nghe những cái này mình mới hiểu được là xưng danh á là phải có cái điển thật thụ. Mà cái điển đó là cái điển đó là lên là chỉ cứ hóa giải, và lúc đó là làm cho người ta rúng động và người ta sợ lắm. Người ta nghe, người ta tới đó là người ta phải quỳ xuống luôn á, chứ không có phải là nói đại rồi có người này chống người kia chửi rồi cái đó không đúng. Cái đó phải.
Không còn đứng chống nạnh mà cãi lộn nữa ha.
Không có cãi lộn Thượng Đế, mà thầy nói là vô cái vậy là cái phạm vi nó quá nhỏ hẹp. Ông Phật, ông thầy còn không chịu nữa mà ông Thượng Đế sao được. Thượng Đế là tới là hai cái chân cứ quập xuống thôi. Có những người
Thượng Đế còn cãi lộn như Thượng Đế đâu có đúng.
Thượng Đế mà cãi lộn mình la lối um sùm là không đúng đâu. Cho nên năm ra mình hiểu như vậy. Sau này á, những bạn đạo mà không có được những cái khóa đó đó, những bạn đạo ở bên này thì em nghĩ là khó rồi, khó có thể mà lường gạt lắm. Nhưng mà ở bên Việt Nam cẩn thận nhất là Việt Nam, là tại vì không có tiếp xúc những cái chuyện đó thì dễ bị gạt lắm á. Thầy nói sau này bạn buông tả đạo nó xuống, nó giỏi hơn Thượng Đế, mà giỏi thật giỏi hơn luôn. Nhưng mà cái điều không có đó là nó không làm cho mình quỳ lại xuống được. Cái điển không đủ mạnh, không có đủ điển để bắt người ta phải quỳ.
Thì Ly đâu có được học mấy khóa này đâu.
Ráng nghe kỹ ha. Ráng nghe kỹ ha. Anh Bảo khóc bù lu bù la đó.
Vô sao đâu có biết mấy khóa này là sao đâu.
Cho nên những cái khóa mà được đồng đi với Thượng Đế hoặc là những cái mà được đi với Đức Thầy, đó là những cái, đó là những cái phước đức để trong cái thời gian phổ đạo mà thôi. Chứ không có cái, không phải cái đó là để mình đi phổ đạo, không phải. Cái đó ông thầy ông đi phổ đạo, đó là những cái ấn chứng cho những thế hệ sau này, cho những người sau này người ta có những cái tài liệu người ta thấy được. Bởi vì thầy nói là hãy bấm lên là thấy hết tài liệu là vậy đó. Còn những người ở tại thời điểm đó thì có phước đức hơn, được biết được hơn. Chứ không phải là cái đó đem ra hãnh diện, mà cái đó đem ra là khống chế người ta, không phải vậy. À, thầy nói không được khống chế người ta nha.
Cái đó mình ấy.
Tôi được cái này, tôi được cái kia là không phải đâu. Cái đó không đúng.
Tôi được ấn chứng hả? Tôi được ấn chứng đó với thầy hả?
Dạ, cho nên cái gì mà thầy nói cho mình, đó là cho mình. Chứ không phải là cái đó là phổ đạo. Phổ đạo không phải gì, phổ đạo là từ ông Phật ông ra. Cái số người tin nó đúng hơn, nó thật hơn. Còn mình thì cái điểm mình không có đủ á.
Những cái gì chính thức của ông Phật không muốn để lại là không được thâu băng hết rồi.
Dạ, có hết. Những cái tài liệu của mình sau này, tất cả những cái kênh sau này đưa ra đó là sau này những cái thế hệ sau này người ta có đủ cái điều kiện, người ta thanh nhẹ hơn, người ta dễ nhận biết hơn và ít bị lường gạt hơn. Còn cái vấn đề mà mình không có nhận định rõ, mình không nghe rõ đó thì mình dễ bị lường gạt lắm.
Dễ lắm à.
Vì dẫn đi đó nha, thầy nói thích mà xưng danh mà nói ta đây được gặp Phật hay là ta đây gặp bị Phật, Thích Thích Ca là dứt đi liên tục.
Chờ Phật thực hiện liền á.
Dạ, mình nhớ là khai thông bản thể, khi mà trong sạch thì mình mới được sự thanh nhẹ thôi, đã rất khó rồi. Chứ không phải là khơi khơi vô mà thực hành chưa có đủ mà mình nói mình được cái này cái kia là chỉ nói dốc hại những người xung quanh thôi. Nếu mà mình không hiểu thì mình sẽ hại. Còn những người ta biết người ta hiểu được liền, ta thấy được liền, không có nói dốc được, không có gạt được. Gạt những người thấp hơn mình được. Nhưng mà những người ta đã từng biết và người ta đã cao hơn mình chút là người ta thấy liền. Ha, cho nên phải cẩn thận những cái đó. Không phải là nói mình muốn gặp ai là gặp. Cái đó là cái cảm nhận của mình mà thôi. Cái thực tế ông Phật khi mà ông đi tới thành Phật rồi, ông không có nói gì hết. Ông nói 10 năm không nói chuyện với mấy người mà. 10 năm lần. Đâu phải ông đem ra ông khoe tôi gặp ông Quang Thánh hay là gì, ông đâu có nói gì đâu. Sau 10 năm rồi ông mới để lại cái đó cho chúng sanh thấy. Chứ mình chưa có gì mình ra mình nói mình tôi gặp mặt bị Phật, tôi gặp Thích Ca rồi là nó dốc thôi. Nó dốc thôi à.
Cái đó là kiểu tự gạt.
Tự mình gạt mình á, nó dốc á.
Cái đó kêu bằng tự gạt mình đó, với mình gạt ai, ai mà tin mình.
Cho nên sửa cái luồng điển của mình mới quan trọng. Hồi nãy cái nãy thầy có nói thấy không?
Sửa cái luồng điển nó có bộ mệt à, nhiều khi cái luồng điển đi theo cái đường hướng nó sửa lại phải cố gắng dữ lắm á.
Nha, cho nên cái luồng điển là khó lắm á. Muốn biết ông Phật là phải sửa tâm thành Phật, mà muốn sửa tâm là mất cả một cái người á, không phải đơn giản. Có mấy ngày mình thành Phật là không có đúng nha.
Ừ, đấy, nhiều người cái pháp này tại để cái pháp trước còn thành ra nhiều người ta mới tu á, người ta tưởng là cái pháp này vô là kiếp này là chắc chắn thành Phật. Khổ vậy á, người ta tưởng, người ta nghĩ vậy á, người ta nghĩ là cái pháp này nó quyền diệu đến nỗi mà mình vô một kiếp thôi là kiếp này mình gặp được cái pháp này là mình đi luôn á, mình không có trở lại thế gian nữa đó.
Dạ, cho nên phải cẩn thận ha, cho nên bạn đạo tại sao em nhắc đi nhắc lại, nghe đi nghe lại nhiều lần thầy nói mà. Một cái của ông Phật mà nói biết bao nhiêu năm mình mới hiểu, chứ đâu có giỡn.
Thiệt ra Eli muốn nhắc thôi chứ không phải đừng nghĩ để Eli chỉ trách nha.
Cái này là nhắc để cho bạn đạo cẩn thận, để sau này mà có ai nói dốc hay là nói gạt á, thì mình nghe mình
hay là liền. Nhiều khi Lục Căn Trần nó nói dốc mình thấy à, Eli có nói rồi tụi bay tính gạt tao hả? Phật tổ hắc bì đâu. Hắc bì sao mà nhắm mắt tao thấy đen thui, đúng rồi đó. Nhắm mắt thấy đen thui đó, đó là hắc bì đó.
Tôi thui á.
Tôi thui á, không có thấy sáng chút nào á.
Nha, cẩn thận, cái đó là phải cẩn thận. Cái tự ái con người là khó nhất nha. Cái sửa đó là cái sửa khó nhất trong một cái kiếp người. Khó lắm đó nha.
Nếu mà mình vung bồi nó càng khó hơn nữa. Tại vì nó đã có sẵn rồi mà mình cho nó càng ngày nó càng lớn hơn nữa thì nó có đang cầm mệt.
À, cái phần đó phần hạ trí mà, cho nên dễ lắm. Mình muốn nó công tác với mình là mình phải nâng nó lên cho nó thanh nhẹ hơn. Thì rước những cái sự thanh nhẹ. Chứ còn mà nuôi cái tự ái là nó không bao giờ nó lên được. Nó cứ xuống hoài thì trong tu một kiếp người cũng vậy đó thôi.
Lên lên xuống xuống vậy à?
Ừ, cho nó lên, cho nó du dương. À, cho nó du dương. Bây giờ câu hỏi đòi ra, du dương là gì? Đó, cái đó là cần thiết đó. Bây giờ cần thiết cho nhân sanh ha. Du dương là gì ha? Bây giờ mình nghe Hành Bảo nói nha. Cái này thật sự cái này là lúc đầu ra cách đây 2 năm thì bác Hành có hỏi cái câu này trong cái đi niệm hành là tại sao đi mà đi du dương. Rồi bây giờ mình nghe ông thầy nói cái phần này rồi mình sẽ nói thêm ha. Hành Bảo nghe kỹ nha.
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng trí. Chúng ta mới chứng minh dũng trí, giá trị của dũng trí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng trí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn. Và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương. Càng ngày càng dũng mãnh mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sân ý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực nó thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắc hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua cái mật thủy hỏa thổ. Thuận thì vui mà nghịch thì buồn. Đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý. Đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí, lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương, không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi? Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý, kẻ đi xuống người đi lên, kẻ đi qua người đi lại, những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên du dương vô cùng trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi, tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận bà đó là chắc tôi điên tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta bi cho mọi người thật. Mà chúng ta tiên mãi mãi.
Hồi xưa làm lễ Noel đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Thì các bạn thấy những sự càng ngày càng đi xuống sai lầm về mặt trận. Cho nên có chứ, Chúa đã có mê tốt rõ ràng. Mà mê tốt đó là du dương và thanh tịnh để tưởng Ngài, cũng là giải thoát. Vì vật chất lôi cuốn thành là cái mê tốt ra nó mất đi. Thành là cái mê tốt bây giờ của chúng ta là từ trong cái động để tìm tới cái tịnh. Vì chúng ta đang ở trong sự động loạn, cho nên chúng ta lấy sự động loạn này để giải quyết cho nó thành tịnh. Rồi lần lần tu thiền rồi các bạn thấy trở lại con người, các bạn cũng như quê mùa, không biết cái xã hội này nữa. Lúc đó mới là tự cứu, mới thấy rằng Chúa đã có phương pháp mà loài người chưa không chịu học và dịch sai mà thôi. Thành ra không có thể chê được cái tôn giáo nào hết. Tâm phàm của người hay dịch sai. Một chuyện gì họ nói ra đây sau 12 tiếng đồng hồ rồi họ cũng nói lại sai. Cho nên chúng ta lại có cái phương pháp để trở về với cái chuyện hồi xưa rồi chúng ta mới học được Chúa dạy cái gì. Những người thiền cái phương pháp này trước kia động lõ, đi coi hát, đi picnic, đi đủ thứ, xài tiền, xài bạc. Bây giờ nó không thèm đi nữa. Hỏi nó bây giờ nó ngu hơn những người hiện tại văn minh động loạn không? Nhưng mà sau những người văn minh mệt mỏi rồi mới dòm thấy thằng này khôn hơn tôi. Vì rốt cuộc mọi người cũng phải tìm thanh tịnh để mà sống. Cho nên những người động và gặp người tịnh thì có so sánh rất rõ ràng. Vì người đạt cái thanh tịnh là đã động rồi mới tìm ra cái tịnh. Cho nên cái đường lối tịnh là duy nhất để giải thoát. Tất cả chúng ta ngồi trên chiếc máy bay mà nếu mà cái chấn động lực không có điều hòa, chạy điều hòa như vậy thì không có thể bay không lên được. Thì chúng ta tu đây trở về cái gì? Trở về thanh tịnh vô vi. Thì lúc đó các bạn muốn bay đi đâu bay, quân bình rồi. Trong dễ mà khó. Khó là khó cái ý chí của các bạn mà khó. Nhiều khi các bạn đi trong con đường dài, các bạn tự chán và bỏ quên sự xây dựng ý chí của chính mình. Vì đó mà nó chậm trễ. Cho nên tôi nhắc nhở tất cả mọi người, chúng ta là vô cùng tận. Nhớ chữ đó là tiến tới mãi. Và là một người siêu văn.
Một người siêu văn minh ha. Rồi anh Bảo nói nha. Du dương là...
Bây giờ nói tóm tắt lại, thầy nói là bây giờ hồi nãy giờ thầy nói bốn cái cuộn băng, thầy nói có những cái du dương, nhưng mà cái du dương của thầy nói là nó phải trở về thanh tịnh sáng suốt, có thanh điển nó mới có du dương, nghĩa là phải trở về cái sự thanh nhẹ mới có sự du dương mà thầy muốn nói. Vì bằng du dương trong thanh tịnh, trong thanh nhẹ, trong thanh điển á, là cái đó mình phải vượt cái phàm động loạn này mình mới đi tới cái du dương đó được. Chứ không phải cái âm nhạc du dương ở dưới thế gian. Ở dưới thế gian ta dặn nhạc, ta nói cái nhạc này du dương, nhưng mà không phải. Đi về cái chỗ thanh nhẹ nó mới có cái sự du dương này. Cái này du dương trong thanh nhẹ, du dương trong thanh tịnh. Thành ra thầy nãy, thầy ở trên đó, thầy nói là nhạc trỗi bốn phương. Cái luồng điển nó xẹt lên, xẹt xuống, người ta đi qua, người đi xuống, người đi lên. Mà nó tạo ra cái âm nhạc du dương để đón rước những người thức tâm, những người hiền á. Là cái đó là cái chỗ cõi thanh nhẹ. Còn dưới thế gian này mình muốn có cái sự du dương đó, mình phải lui về thanh tịnh. Mình bớt đi những cái sự động loạn của ngoại cảnh, là mình phải di chuyển đi đây đi đó, đi chỗ này chỗ kia mình mới thấy là vui. Nhưng mà cái đó là cái động, không phải là cái sự du dương. Nó không có đem lại cho mình cái sự du dương, mà mình phải lui về, mình ngồi một chỗ, mình thanh tịnh đó, mình mới tìm được cái sự du dương trong thanh tịnh. Còn nếu mà mình cứ để động hoài thì không bao giờ mình đạt tới cái gì. Bây giờ mình có cái pháp để khứ trượt lưu thanh, nhưng mà một ngày mình làm đâu có được bao nhiêu. Mà cái thời gian á, mình dành cho cái sự hướng ngoại động loạn, bận rộn quá nhiều á, thì nó tiêu hết những cái gì mà mình bỏ công mình hành mỗi đêm khuya mình thức dậy mình hành. Mình gặt hái được một chút xíu á, mà mình hướng ngoại á, thì nó tiêu hết trơn, không còn cái gì hết. Nhưng mà nếu mà mình không có biết để ý cái cuộc sống của mình trong cái đời đạo á, thì mình đánh mất hết những cái gì mà mình đã gặt hái trong những cái giây phút mà mình tham thiền, hay những giây phút mà mình niệm Phật, mình không có giữ được, mình không có giữ được. Bởi vậy cho nên thầy mà lúc mà ông mới tu á, ông đâu có, ông không có chơi với ai nữa, ông chỉ ngồi ông nhắm mắt thôi, cắt hết, ông có liên hệ với ai mà cũng có xã giao, mà cũng có đi chơi, không có làm gì hết á, để ông gom ông trụ cái điển ông. Khi mà ông thoát rồi thì lúc đó ông mới đi đụng đây đụng đó để ông cứu đời. Chứ không phải là ông đi chơi, ông thầy ông đi khắp thế giới. Không phải ông đi chơi đâu, đâu phải mà gì vui, ham vui như mình mà đi. Người đời nhìn thấy ông đi cho ông này sướng quá, được đi khắp thế giới. Nhưng mà ông đi làm việc chứ ông đâu có đi chơi. Ông chỉ mong có những cái giây phút mà ông ngồi một chỗ, ông tu luyện, ông lại thích hơn. Nhưng mà cái nhiệm vụ ông phải đi thì ông phải đi thôi.
Ngồi chỗ coi wrestling Đừng cho anh ta làm phiền.
Tôi bước liên hệ là coi Priestley, nhà bạn đạo thấy đông quá, ông không muốn nói chuyện nữa thì ông mở phim Priestley coi hoài, coi không biết mấy chục lần mà cũng coi hoài thôi.
Cho người ta tập trung chỗ đó, đừng hỏi ông.
Vậy là ông
thanh ông mệt.
Ông thanh tịnh.
Thật sự ông thầy có bên Philippines nó có tỷ phú nuôi rõ ràng ha, nhưng mà ông cũng khóc đó nha. Ông khóc là ông không có đi làm mà người ta nuôi á, là không biết ông nói ai thôi, có những khi tới đó ăn cơm bằng trong cái nước mắt á, chứ không phải giỡn à. Tội nghiệp lắm nha.
Tại vì những người mà phóng ra những cái tư tưởng mà không tốt á.
Dạ.
Không thấy hết.
Ông cho một buổi ăn mà ông nói ăn trong nước mắt, có nghĩa là những buổi ăn mà bị nói này nói kia nói nọ mà nặng nề lắm, ông nghe ông thấy, nhưng mà ông giải cho người ta, mặc dù ông cũng có khóc nha, chứ không phải ông không có khóc, ông có khóc. Cho nên không phải là đi phổ đạo là dễ đâu nha, đi phổ đạo là khổ lắm, không phải dễ đâu. Ông là từ quan không mà ông còn khổ vậy nữa đó.
Cái khổ hạnh dữ lắm, nhịn nhục dữ lắm.
Khổ hạnh lắm, nhịn nhục, bởi vì nãy ông có nói đó, khi mà dẹp được tự ái là phải quỳ lại tất cả. Ghê không? Mình muốn làm được điều đó là chỉ có Phật thôi, phải quỳ lại tất cả.
Làm tắp bi á.
Làm tắp bi cho người ta, làm cái thảm cho người ta đi lên á.
Làm sao không? Làm được mới đi phố đạo.
À, cái câu này hay lắm nè. Để nói cái tắp bi này em mới nhớ ra nè. Tại sao Đức Thầy nói đó là ông Thượng Đế đó là ông nâng tới 1 triệu tấn. À, cái câu này hay à. Em không có cắt. Thì sao em cho nghe, nhưng mà em đố bạn đạo tại sao thầy nói là ông Thượng Đế là ông nâng người ta lên 1 triệu tấn, ông Phật có thể nâng lên tới 1.000 tấn, không có sao, không có vấn đề gì hết, triệu tấn không sao, nhưng mà thầy nói là Thượng Đế nâng lên 1 triệu tấn, thầy cũng vậy đó nha, cũng có nâng lên 1 triệu tấn đó nha, tại sao là nâng lên 1 triệu tấn?
Mạnh rồi đó.
Rồi, đố bạn đạo đó, cho đoán đó. Dạ, em nghĩ có người nghe đó nha, có người nghe rồi.
Rồi bạn đạo trả lời đi.
Bạn đạo trả lời. Nhắc cái này em mới nhớ nè. Tại sao Đức Thầy nói là khi mà ông thành Phật rồi đó, ông có thể nâng 1 triệu tấn lên dễ dàng. Có ai nghe không? Suy nghĩ thì mình nghĩ cũng ra đó. Nếu mình nghe cái này là mình suy nghĩ ra liền.
Bùi Thanh có ý kiến hay Ly?
Dạ, dạ.
À, thì theo cái hiểu của Bùi Thanh là gì? Ông Phật là ông quá thanh nhẹ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đại từ đại bi, cái từ bi của cái thương người của Phật là nó quá mênh mông, nó lớn rộng, thành ra là nâng lên mà cả 1 triệu vậy thì thấy là Phật làm được cái chuyện đó.
Tại sao mà lên lên cả triệu tấn vậy? Tấn gì vậy? Tấn gạo à?
Tấn gì? Tấn thịt á.
Không
tấn thịt tấn
mà
em mình bán gì nghe không? Bây giờ theo chị là tấn gì?
Theo tôi thì
tấn gạo, tấn thịt, tấn gì?
Không phải tấn gạo tấn thịt mà
tấn thịt
lòng từ bi á.
Không, bây giờ mình không có nói lòng từ bi, mình hỏi tấn gì thôi, chứ mình không có nói lòng
tấn gì.
Không có nói lòng từ bi, bây giờ tập trung vô cái chuyện tấn thôi, chứ không có lãng ra cái chuyện từ bi, phải không?
Hồi nãy thầy có nói chữ tắp bi á, nếu ai để ý cái thảm á, tại sao nói cái thảm?
Cái thảm nó có sức gì?
Thầy nghĩa là thầy quỳ lại.
Không, cái này ra khỏi đề rồi. Rồi thôi.
Thôi cho bạn nào hiểu đi. Có bạn nào này hiểu không? Hiểu tại sao thầy nói là có thể nâng được 1 triệu tấn, 1.000 tấn không có sao hết.
Em xin có ý kiến là triệu tấn năng lượng, triệu tấn điển ạ.
Điển
đâu có nặng dữ vậy?
Điển là nhẹ chứ.
Điển là con người ấy, thì là các ngài ví là triệu tấn, có nghĩa là cái lượng điển của các bản thể đấy.
Điển ở đâu?
Nói gần đúng rồi đó anh Bảo, nhưng mà phải hiểu ý mới nói được. Bây giờ hiểu đúng rồi đó, nói là đúng rồi đó, nhưng mà cái từ thầy không có nói vậy, tại sao nói là điển mà nói 1 triệu tấn?
Ừ. Tấn là cái luồng điển và cái luồng năng lượng ở trong bản thể, mà mỗi hành thể thoát ra như thế thì các ngài ví là cứ như vậy là hàng triệu tấn năng lượng, triệu tấn điển của các bản thể thoát ra, mà ví là nó nặng nhiều như thế.
Thì vậy muốn đạt được cái đó thì phải làm sao?
Dạ, thì em nghĩ là tánh thịt á.
Tánh thịt á.
Thịt gì á? Thịt gì á? Thịt gì á? Thịt gì á? Thịt gì á?
Thầy mới làm tấm ta bi cho mọi người đạp lên. Thì em nghĩ là tánh thịt á.
Nghĩa là tánh thịt là thịt tính xương luôn chứ.
Quá rồi được.
Tính hết chứ, tính thịt tính xương luôn chứ đâu có thịt không.
Là những năng lượng của con người á, vừa thịt mà vừa xương, vừa con người,
vừa máu, vừa đủ thứ là bây giờ mình bước lên cái tâm thảm
để cho anh Tiến nói rồi.
Anh Tiến nói đi.
Theo em nghĩ là vì thầy nói là thầy cũng như là của tấm tâm bi, để cho tất nhiên là ý thầy nói là trong khi đó là thầy có cái sự nhịn nhục để thầy nâng cái luồng điển trược của những cái người bạn tu mình lên cho thanh nhẹ, cho nên là cái điển trược là nó làm cả triệu tấn rồi. Vì vậy thầy làm chịu làm cái tấm ta bi để cho tất cả những người mà nói thẳng là cũng như chà đạp danh dự của thầy hay nói nặng nói nhẹ gì thầy đã chịu hết, để chi để thầy nâng cái trình độ điển quang của người lên, mà nâng cái điển gì điển trược để cho nó quá thành thanh á, em nghĩ vậy.
Tại vì cái điển á, thì mình không có tính theo cân lượng, khi mà thầy nói cân lượng vậy là nó có cái gì khác vô, nó có vật chất nó mới có cân lượng. Cái điển á, thì cái phẩm chất nó là trượt là thanh thôi, chứ không có nói gì cái cân lượng, không có thấy nào nói cái nặng bao nhiêu tấn nữa.
Thật sự đó, nếu mà gom giữa anh Tiến với lại cô Tình nó sẽ ra. Cho nên mình nghe cái câu nói của ông thầy là làm tấp đi đi, là cái sự nhịn nhục rồi ha, nhưng mà nhịn nhục chứ thế nào mới nâng được người ta lên chứ. Thí dụ như bây giờ nè, chỗ đó nó ăn cướp không mà nâng nó lên, nâng nó có nổi. Đúng không? Nếu mà ăn cướp không mà nói nên trượt rồi nâng lên thanh thì nâng không có nổi. Bây giờ 1 triệu người thì cũng nâng được đi, nhưng mà 1 triệu người đó mà muốn cướp không mà cho nó lên nhẹ đó không phải dễ. Nó thiếu một chút xíu. Nó thiếu một chút xíu nó sẽ được. Là sao anh Tân
dạ,
Tiến?
Theo em là ví dụ như một cái đám ăn cướp đó mà chị muốn phụ kiện, nó muốn quà vô nó thì chị phải quà vô nó chị mới nâng đỡ nó được. Còn nếu mà chị tới mà chị không quà nó làm sao chị qua đồng quá nó được, là chị đâu có cảm thức nó được.
Chưa đủ. Rồi thôi bây giờ để nói đây ha, Tân Sam cho nghe nha. Cái mà muốn nâng được 1 triệu tấn nó lên á, là phải nói là cái luồng điển cái người đó phải thanh nhẹ thì mới nâng lên được. Có nghĩa là tất cả mọi người đều thức giác thì 1 triệu tấn bao nhiêu tấn cũng nâng lên được. Tại vì phải có cái thức giác được. Cái thức giác nó mới trở về cái sự thanh nhẹ. Thì cái tappi, cái vấn đề mà ổng nói là ổng nhịn nhục được á, thì mới có giá trị. Tại vì khi ổng nhịn nhục mà cái người ta không hiểu nó đạp lên hoài. Đúng không? Tất cả mọi người đều nhẹ thì tắp bi nó mới nhẹ. Nhớ không? Ông thầy có nói. Ông thầy nói là mọi người đều nhẹ thì cái tắp bi này nó nhẹ hơn, cái nghiệp nó nhẹ hơn. Tại vì nó nâng biết bao nhiêu người ngồi trên nó mà. Mà nếu mà người nào cũng nặng trược, đè nó xuống thì nó nặng lắm. Cái nghiệp nó rất là nặng. Còn ông trời ông nâng mình lên từ bàn tay của ông nâng lên được cái 1 triệu tấn là tại vì mọi người đều thức giác, đều tu. Trở về với cái sự thanh nhẹ thì cái nâng của ông bao nhiêu tấn cũng không thành. Tại vì tất cả mọi người đều thanh nhẹ. Cái chuyện hòa với nó là cái chuyện bắt buộc ông Phật, ông phải làm cái động tác đó. Nhưng mà muốn nâng nó lên thì nó phải thức giác, nó đi tu, nó nhẹ thì mới nâng nó được. Nếu nó không nhẹ, nó nặng trình trịch thì làm sao được. Cũng như cái tappi thầy nói là tất cả mọi người đều ở đây đều nặng trượt hết thì cái tappi này nó khổ lắm. Tại vì mọi người đều nặng như nó. Tại vì nó phải đội lên một đám người như vậy. Còn trong khi đó mọi người thanh nhẹ là thầy nói là trở về với phần hồn đó. Thì cái giá trị của cái xác này nó không còn giá trị nữa. Mà chỉ có cái phần hồn nó đi lên thôi. Thì ổng nâng là nâng những cái phần hồn thức giác đi lên. Cho nên bây giờ bao nhiêu tấn cũng không sao hết.
Sao ổng nói tấn?
Thì ổng nói theo cái kiểu mà điển đó mà. Nó trở về cái điển giới rồi đó. Thì cái con người mình á, nó nặng quá rồi.
Điển giới nó đâu có nặng gì, nó đâu có đo bằng tấn được.
Không, mình nói tấn là cái nghe con người á, triệu người á, thì nói là triệu linh hồn á, mà nó nhẹ rồi đó là bao nhiêu tấn cũng không có là vấn đề. Có nghĩa là tất cả mọi người thức giác trở về với chính nó, có nghĩa là trở về với phần hồn, thì cái đó nó nhẹ đi.
Khi mà ông nói tấn ở đây, ông muốn ngụ ý cái gì là nhiều người phải không?
Nhiều triệu đó, bởi vì ông nói là ông giúp cho triệu linh hồn là vậy đó.
Bây giờ nó một người chừng vài chục kilo đi, mình triệu người là biết bao nhiêu ký rồi phải không?
Nhưng mà khi mà họ thức giác, họ nhẹ, thanh nhẹ thì cái sự nhìn nhục của ổng nó cũng nhẹ lại, đúng không? Cái sự hóa giải của ổng cũng nhẹ đi.
Nói tóm lại, khi mà nói tâm á là nó nhiều người á.
Triệu triệu người đó, bởi vì mới nói là triệu linh hồn là vậy đó.
Triệu triệu người á, cộng lại là cho nó lên cái cân là nó cả không biết bao nhiêu tấm á.
Dạ, cũng giống như ông...
Nhưng mà khi mà mình định, mình phân tách cái chữ năng á, là cũng như Ly nói là phải nhẹ, mình mới lăn nó lên dễ. Còn nó lạnh quá, năng nó lên không nổi.
Dạ. Tất cả mọi người đều nặng hết.
Nó có hai phần phải không?
Dạ. Nếu mà bây giờ mình nói người nào cũng nặng hết thì ông Phật ông làm không nổi. Một mình ông đơn có nâng nổi. Bây giờ ông có hòa vô nó đi. Mà nó không thức giác, nó không tu, nó không thành nhẹ làm sao ông nâng? Ông nâng đâu có được.
Ông cũng phải để cho nó đi hết đoạn đường đó.
Ông cho nó đi tự nhiên mà. Ông cứu độ mà. Ông cứu độ có nghĩa là ông cho nó cái sự hiểu biết. Đó là cái cho nó một cái... cấy vào nó một cái. Ông trời xuống là cho cấy vào mình rồi đó. Cái sự thanh nhẹ có rồi đó. Nhưng mà mình biết trở về với nó hay không. Đó, cho nên cái sự vun bồi á nó quan trọng lắm.
À, chị nói hay quá, em cảm ơn chỗ này nha. Chị nói biết.
Tại mới nghe mà sáng nay chưa có lọc kịp.
Chị dìu cái người mà ta chịu đi thì dễ dìu, chứ người mà ta đúng. Không chịu đi là trì nặng đó.
Mệt lắm
á. Giờ mình sức mình lực mình yếu, nhưng mà cái người chịu đi mình cũng có thể một mình dìu được 5-7 người.
Đúng.
Nếu người không chịu đi mà giờ mình dìu một người mình dìu cũng không nổi.
Chịu không nổi.
Cảm ơn chị chỗ này.
Nghe cái là khoái liền, em mới nghe sáng nay thôi nhưng mà em chưa có kịp lọc, cho nên em cho nghe tuần sau cho nghe. Cho nên mình thấy ông Phật ông giảng cái lời của ổng, mình mới kết hợp lại được. Mình nghe ổng nói vấn đề tappi, mình không hiểu tại sao mà tappi mà nó nặng thì mọi người nặng thì tappi nó nghiệp nó nặng, rồi mới hiểu à nhờ cái câu này mình mới hiểu nè. Cho nên nhờ cái câu này em mới hiểu là à đúng rồi, tại vì mọi người đều nặng đè lên nó thì nó rất là nặng, cái nghiệp nó nặng lắm. Nhưng mà mọi người nhẹ tự nhiên thức giác đi lên nhẹ bâng, tất cả đều nhẹ thì cái ký lô này nó không còn tác dụng nữa, cái xác này là vứt đi rồi, thì cái sự thanh nhẹ mọi người đều trở về á, thì ông Phật ông có nâng lên bao nhiêu cũng được. À, cái đó là cái mà mình thấy là mọi người đều nhẹ thì mình sẽ giúp đi lên được. Ai cũng vậy, ai bây giờ thầy nói là chân thức, sống với chân thức, nhìn với chân thức, có nghĩa là phải trở về với cái sự thanh nhẹ của mình mới hòa được với nhau. Bây giờ một người mà nhẹ, người kia nhẹ, hai người nói chuyện nhau hiểu liền, còn cái người kia nó nặng, mình nói hoài nó không hiểu. Cho nên phải cùng nhẹ với nhau, bởi vì thầy mới nói là cùng một ý chí là vậy đó. Ý chí đều cần, tất cả mọi người đều thanh nhẹ, nói cái hiểu hết và cái sự thanh nhẹ nó kéo lên liền.
Là đồng thanh tương ứng rồi.
Đó, tất cả cái sự thanh nhẹ đó là bề trên chắc chắn nó chiếu, cũng như mình đang nói chuyện ở đây, tất cả ba cõi người ta cũng tham dự chứ. Bên trên cũng giúp mình nhiều lắm á, để cho mình học được, cho cái lớp học nó trôi chảy, thì cái sự thanh nhẹ mình có thì khi đó họ mới rút lên. Những người mà ngồi niệm Phật tại sao nó rút lên là vậy đó, là tại vì nó có cái sự thanh nhẹ xung quanh. Tại vì mỗi ngày đi làm việc là nó đã nặng rồi, mình đã mệt rồi. Thì cho nên những cái lúc mà cần cái sự thanh nhẹ là chỉ có trở về cùng một ý chí thì mới đi vô được, nó mới đi thanh nhẹ được, đi cùng một chiếc thuyền được. Còn không thì nó sẽ bị trong trên, không thì nó lật. Đó là vậy đó. Thì sao đem cho nghe ha, để em ghi lại em không quên. Rồi câu tiếp theo. À cái câu này nè, câu này cũng đã nói rồi nhưng mà chắc bạn đạo không có nhớ. Bạn đạo hỏi đó là mạch lạc. Mạch lạc của tâm là sao? Trong cái khóa kinh A Di Đà mình cũng nói, nhưng mà bây giờ anh Bảo nghe kỹ ha, ban đầu cũng nên nghe kỹ mạch lạc của tâm là sao. Bây giờ mình nghe kỹ ha anh Bảo.
Thì cái điểm liên quan của chúng ta là chủ, chúng ta mới nắm được cái chủ quyền điều khiển và mở tâm, mở cái thức hòa đồng cứu độ phụng sanh. Chư Phật chư thiên đã hành đã thành. Chúng ta là người kế tiếp bước vào phải hành, không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì mướn họ hành cho ta tu làm gì? Ta phải tu chứ ta không mướn người khác tu cho ta. Thì cái này mới đi đến tới mục đích. Nhiều người nói rằng tu hành không tụng kinh, không thắp nhang, không lạy Phật, làm sao biết đạo? Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu. Đạo trong tâm chứ không phải đạo trong bàn thờ. Không phải đạo ở trên cây nha. Không phải đạo ở ngoài đường. Với đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tụ tâm, phải sửa tâm. Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Thì Cho nên nguyên ý của Nam Mô Di Đà cũng tự được các nghĩa rất rõ ràng. Nên đào sâu để mình đọc và tự thức, và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý vô vi, rồi các bạn dọn mới ứng, mới trụ, mới nhận được cái luồng điện đó.
Học đạo như là tìm thầy, không hay là tìm bề ngoài. Nhìn cái đạo người, đạo hạnh người ta đó, cái hạnh đi. Chứ không hay là nhìn cái bề ngoài không á. Không có cái nghĩa đó.
Hạnh đức là nhìn nắm không héo mà qua dân Phật, nhìn nắm không héo. Coi cái hạnh đức của người tu tới đâu, yêu y sinh, yêu làm, yêu tâm tuệ, yêu nhịn nhục không? Cái nhịn nhục là cái quan trọng. Bất cứ một vị sư nào ở trần gian nên mà thiếu nhịn nhục xuống dưới cũng phải học lại.
Thầy nghĩ ý thầy nói là khi mình chết rồi à.
Nhịn nhục hết sức nhịn nhục, nhưng mà thiếu nhịn nhục xuống cũng nó cũng bị câu động nó khảo học lại,
phải học lại
để giảng kinh giảng không có thông. Ta nói giảng kinh giảng không thông là bạn một tu bên vô vi mà thần kinh nếu không thông phải trở lại tu tiếp.
Tại cái luật tiến hóa,
cái luật tiến hóa. Cái thần kinh nếu mình là kinh kể chấn, điển quang khai triển được vô cùng, không có liên chính không đâu mà mình còn lừa gạt, còn nói dối, hành gian nói dối nó không có mà phải thật tâm thực hành đứng đắn tự nhiên nó mà tự nhiên nó mà cái đạo thân nó hạ là chỗ nào, óc nó sáng, tâm nó định, mới sức được. Còn óc nó không sáng, tâm nó không định đi đâu. Đi ngủ cho rồi vậy sao?
Nghe bị thao quá.
Cho nên nó là một kỳ công, mà một kỳ công rất nhẹ nhàng. Kỳ công trong gạt hai sự thành tựu trở về với chính mình.
Đó, bây giờ anh Bảo còn nhớ cái bài mình giảng trong kinh A Di Đà, giải trong cái kinh A Di Đà về mạch lạc của tâm. Ông Tư cũng có nói, anh Bảo còn nhớ không? Giờ anh Bảo nói cái clip này đi.
Này, mạch lạc là cái kinh mạch nó liên hệ với nhau trong cái bản thể của mình á, thì nó cũng có dính tới, nó khai thông á, thì cái tâm mình nó được thông suốt, mà nó không khai thông thì nó bị kẹt thôi. Nên nó có mạch lạc là cũng như là những cái giềng mối, những cái màng điển ở bên trong điển vậy.
Cái mạch lạc trong kinh A Di Đà ông Tư có nói đó, thì đó mình có nói là đó là động, những cái động mạch chủ trong cái bản thể này nó có liên quan tới các cái đường dây huyết mạch, các cái ngõ ngách đi tới đi lui đó. Thì cái ông Tư có nói là cái kinh mạch là chuyển từ cái chỗ chân lông đến bản thể của con người đó, khi ấy khi điển ấy là tuần dương tế sát từ ngoài đến da thịt xương máu đó, có nghĩa là những cái đó nó đi trong toàn thân của mình đó. Kinh mạch ta yếu thiếu kém do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không bổ túc đầy đủ cho các binh lính nơi lỗ chân lông, thì trong cái
hệ thống kinh mạch,
hệ thống kinh mạch trong cái bản thể mình thôi, nó là những cái mạch lạc mà chính trong cái bản thể của mình, từ
cái mạch đó nó mới liên lạc với nhau được.
Dạ, mạch máu, dây thần kinh rồi đó, những cái đó nó có liên hệ với nhau đó.
Đi từ điểm này tới điểm kia nó phải có những cái kinh mạch nó mới đi, cũng như dưới thế gian mình có cái hệ thống đường xá thì mình mới di chuyển từ chỗ này tới chỗ kia, mình mới liên hệ được cái chở lương thực rồi là làm gì trao đổi với mấy cái chỗ khác, thì nhờ cái hệ thống đường xá. Mà cái hệ sống xa lỗ trong người mình đó là kinh mạch.
Dạ, cũng giống như mình phải đông nhâm, thông các cái nhâm đốc là như vậy. Và cái lục tâm của mình cũng có liên quan tới những cái vấn đề kinh mạch. Nếu mà cái bản thể mình nó khai thông về gì nói về cái vật chất thôi là cũng là khó khai thông. Thì vấn đề điển nó cũng có liên hệ rất là nhiều. Nếu mình yếu ớt á, thì cơ thể mình khó khai thông. Những người mạnh,
nếu cái pháp của mình kinh kệ mà không khai thông thì phải học lại.
Dạ, cái vô vi là nãy thầy có nói đó ha, nếu mà mình kinh kệ mình không có khai thông á thì là phải học lại đó.
Ở ngoài người ta đọc kinh á, nếu mà đọc kinh không thông á thì người ta phải xuống dưới đọc lại.
Dạ, mò từng chữ một.
Tu vi là mình lên cái lớp cao hơn chút xíu mà mình không có khai thông được kinh kệ của mình á, thì mình phải học lại, phải khai cho nó thông để cho mình sáng suốt á. Khai thông kinh kệ rồi rốt cuộc cũng để cho mình đi tới cái chỗ sáng suốt.
Ông Tư cũng có nói đó, vấn đề về ăn uống, vấn đề thiếu kém về sự ăn uống cũng không có được, lương thảo đem vô chậm trễ cũng không được. Có nghĩa là mình có kết hợp giữa những cái vật chất bên ngoài đem vô đó, cũng giống như hồi nãy mình nói đó, các cái vấn đề giải của mình ra cũng vậy, nó cũng có bốn hướng của nó. Nhưng mà cái thức ăn cũng vậy đó, rất là quan trọng. Nếu mà nó nặng nhiều quá, nó nhiều cái mà mình phải làm quá thì nó làm cho cái bản thể mình cũng khó khai thông. Cho nên mình phải làm việc nhiều hơn cái người mà ăn cái sự thanh nhẹ. Đó là cái mà ông thầy ông muốn nói mà. Tại vì mình, nếu mà mình không có để ý thì mình sẽ không thấy cái đó. Mình sẽ thấy cái khác, ở góc độ khác. Mình muốn hiểu cái gì, mình muốn nghe cái gì là do mình thôi nha. Chứ không có cái gì khó. Bây giờ mình nghe kỹ là mình thấy mình muốn hiểu kiểu nào, mình muốn theo kiểu nào là tự nhiên cái lục căn lục trần nó dắt mình đi kiểu đó. Hay chỗ đó, đó.
Nó lọc hay lắm à. Mấy cái nào không có thích hợp cho nó lọc ra rồi quên mất à.
Nha, cho nên cái lục căn lục trần ghê lắm à.
Nó cho nhớ những cái gì mà thấy thuận tiện cho nó thì nó cho nhớ.
Dạ. Cho nên vấn đề ăn uống cũng quan trọng lắm, cũng như tiếp xúc với bên ngoài cũng vậy đó. Thầy nói khi mà ổng tu thanh tịnh rồi đó, ổng không muốn đi chơi, không muốn tiếp xúc với ai, chỉ muốn ở nhà tu thôi mà làm việc không hết.
À.
Làm việc không hết nha. Làm việc mà không hết và không có đủ, không có rảnh, có nghĩa là không ngừng nghỉ á.
Không có đủ thì giờ để làm hết công việc á.
Nhà, mình nghĩ là mình ở nhà mình chắc mình rảnh lắm, không phải đâu, công việc làm không có hết đâu. Thật sự mà nói, nếu mà làm cho bản thể thôi, chưa nói về vấn đề đạo mà mình giúp cho những người xung quanh nha, mình nói cho bản thể mình thôi là làm không hết. Nếu mình làm đúng ba pháp và pháp trợ luân cũng như cho cái thể dục thêm nữa, là nếu mà mình ngày 24 tiếng đó là chỉ ngủ mình nói cho 7 tiếng thôi là không có đủ thời gian đâu. Nói thật, không có đủ thời gian.
Mày nói người tu đàng hoàng nó không có đủ thời gian.
Không có rảnh á, không có thời gian, không có rảnh đâu. Cho nên nếu mà mình thấy mình còn rảnh ha, mình còn có thể mình ngồi mình coi phim được vài tiếng à, là coi lại. Coi lại. Hai, bây giờ mình hiểu cái mạch lạc ha, mạch lạc trong bản thể của mình. Nếu mà nói về cái thể xác á, thì nó cũng là những cái đường động mạch chủ mà thôi. Còn nói về cái phần điển á, thì nó cũng có liên quan với vấn đề về cái mạch máu hay là dây thần kinh. Tất cả những cái điều đó nó cũng liên quan với nhau. Cũng như cái tóc mạch nhâm mạch, những cái lục tâm thông của mình nói về điển cũng có liên quan tới cái thần kinh não hốc của mình. Thì nó cũng là cái mạch lạc trong cái bản thể của tâm.
Hệ thống dẫn điển chạy trong mà.
Dạ, cũng như mình nói máu là nói về vật chất, nhưng mà thật sự nếu không cái máu nó không lưu thông, nó không có tiếng Việt là gì, hoạt động mà nó không có điều, nó chạy không có điều á, thì cái điển nó cũng bị ách tắc á, nó cũng bị có vấn đề đó chứ không phải giỡn. Nhưng mà máu mình lưu thông không đều, tim gan thận mà máu mà nó không đưa lên đều á, là mình cũng bị nhiều chuyện lắm đó nha, chứ không phải giỡn. Thì cái điển nó cũng dẫn đi theo như vậy, nó cũng dẫn điển như vậy đó. Cho nên cái cơ thể mình rất là quan trọng là vậy đó. Thần kinh não hốc là kinh kệ chánh mà, cho nên cái điển quang mà phải liên quan tới máu huyết của mình, máu huyết mà mình chạy không có đàng hoàng về vật chất thì cái luồng điển của mình nó cũng khó khai triển tới vô cùng được lắm. Tại nãy này có nói ăn gian nói dối đó, thì nó không có mở.
Nó làm nghẹt á.
Nghẹt liền á.
Thì cái gì mình làm sai nó làm cho cái dây thần kinh nó nghẹt à.
Dạ.
Cái điển trượt nó lên, nó xông lên rồi nó làm nghẹt á.
Cho nên khi mình nghe đó thì mình nghe cho thật kỹ thì mình sẽ hiểu ở những cái góc độ. Tại vì mình thầy nói mà những cái chân lý sáng suốt của ổng là phải hiểu hai mặt. Ha, vừa hỏi mặt này phải hiểu mặt kia, chứ không phải có một góc độ là đủ. Cái vấn đề ông Phật nói ra là mình phải nghiên cứu nhiều lắm. Ổng kêu mình nghiên cứu hoài là vậy đó. Rồi cái câu này khó nè. Phan để em coi tới giờ chưa? Anh Bảo muốn em ngừng hay là anh Bảo muốn em tiếp?
Nói đi.
Rồi câu tiếp theo ha. Câu này là khó này nha anh Bảo. Làm sao để truy tầm siêu giác? À, đi tới cái chữ siêu là biết khó rồi đó.
Siêu là nó hơn mình rồi
đó. Đó, nó là siêu phàm rồi đó. Nó siêu giác là khó rồi ha. Muốn truy tầm là phải cả một đời người nha. Cả một cuộc hành hương. Rồi bây giờ anh Bảo nghe kỹ, Văn Đạo cũng nghe kỹ nha.
Ví dụ tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào, tức là lỗi tại tụi con
thôi. Với sự tranh chấp của mình,
thiếu
sự ngu muội của mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. không có tại họ, không phải tại họ.
Tu vô vi là nhất định phải hòa hợp.
Phải hòa hợp bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy. Tầm về siêu giác mới là vô vi. Còn tầm về chấp mê vô vi chi? Ta sống về đời cũng sướng hơn. Thiền để làm gì phí công phu? Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc cái nguyên lý của siêu giác. Thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vô vi trên đầu. Không có sao. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ. Chứ không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thế chứ chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cái việc chọi tới đi. Mà tôi chọi lại tôi tìm cái siêu lý.
Nếu mình không nói chuyện đạo, mình nói chuyện đời làm sao?
Đâu nói chuyện đời được, nói thét nó phải kéo về đạo. Bởi vì ý tưởng mình tưởng về đạo. Bởi vì tôi thấy tôi mất quân bình tôi mới bàn. Tôi mất quân bình tôi mới mời các bạn ra đây tôi nói chuyện. Thấy không? Các bạn không nhiều thì ít, ban đêm các bạn tôi cũng thu thập được một phần thanh điểm. Chúng ta hội tụ để đóng góp cho tôi đi. Nhưng mà khi đó nó chịu đóng góp cho mình thì tất cả đều hợp chung một bạn. Hay lắm.
À, ông Tám nói là người tu theo pháp lý vô vi là cần phải có hiếu với cha mẹ, rồi cũng phải dẹp từ đáy một bên để đi đến cái thanh tịnh. Vậy ví dụ trường hợp có người nào mắng chửi ta hoặc cái đánh đập ta thì cái phần thể xác này có thể nhịn nhục được, nhưng mà cha mẹ của thể xác này đau đớn không? Nếu mà cha mẹ thể xác này đau đớn thì thể xác này không bất hiếu với cha mẹ
không? Không, thể xác này mà bị người ta đánh đập không phải là ai ai cũng có thể chung vô đánh đập người ta được. Nó có cái lý do. Lý do đánh á, cái sự đánh của người thế gian á, là mình rước họ tới đánh, người ta mới đánh mình. Hỏi tại sao đánh mà kêu mình rước họ? Mình có chập, có gây hấn, có thái độ không đứng đắn, nó mới thu hút cái tà khí đập mình. Tại sao nó không đập người khác? Thấy không? Cho nên nhiều người, nhiều bà vợ bị ông chồng đánh, người ta trời ơi nó đánh tôi, thằng nó bất lương, nhưng mà nó không biết rằng nó hút cái trược điển của chồng vô trong bản thể nó mà không hay. Nó không chập chồng đâu có đánh. Phải không? Rồi hỏi ra té là bà chửi ông trước ông đánh sau. Phải không? Cái đó nó phải có lý do. Còn người ta đánh mình bình thường mà không cách nghĩa lý do cho cha mẹ đau lòng. Nhất định là đau lòng. Nhưng mà mình là một người con ngoan, có hiếu, thì mình phải cách nghĩa cái sự sai lầm của mình cho cha mẹ. Và mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh này để sửa từ đây về sau không tái phạm nữa. Cha mẹ vui chứ. Ha? Thì mình không còn tự ái nữa. Còn nếu mình tự ái mà chê biện hộ để chê lấy cái tội lỗi của mình, hại cha mẹ và hại luôn cả mình, là thuộc về lỗi bất hiếu. Ha? Họ nói đánh tôi đau, cha mẹ đau thì thôi kêu đi trả thù. Cái đó là không được, mình yếu hèn, thuộc gì loại chậm tiếng rồi, không phải siêu giác. Con người siêu giác không có nghĩ vấn đề đó, không có nghĩ vấn đề báo thù, nhưng mà nghĩ vấn đề hòa cảm, thương yêu.
Đó cũng có những trường hợp mà mình không có xúc phạm đến họ, họ cũng có thể xúc phạm đến mình. Thì họ nói là sao?
Cái đó nó cũng có cái duyên nghiệp. Cũng như bây giờ ta xách cái súng, tại sao trong đám đông mà nó cứ bắn người cha này, nó không bắn mấy người kia? Nó có cái câu chuyện hồi trước của nó. Vì nó giết người ta thì người ta giết nó đúng kỳ, đúng giờ, đúng khắc, chứ không phải quan đâu. Có nhiều người không có quan. Tôi thấy chết xuống tôi hỏi nó không phải quan. Bởi vì nó hồi trước nó giết ta, nó đúng ra nó đáng lẽ nó bắn người này mà nó lại bắn người kia. Nó chơi vậy đó. Đáng lẽ nó bắn đi ám sát người này mà nó bắn trúng kia. Rồi xuống tôi hỏi nó là bởi vì trước thằng kia giết nó, bây giờ nó mới giết lại. Thôi. Tôi cũng thắc mắc. Tôi tìm. Hồi đó tôi hay tìm ai chết rồi tôi đi. Nên tôi đi xe ngang đụng xe cái là rồi được. Tối nay tôi tìm nó coi sao. Thì tôi hiểu cái công chuyện vậy thôi. Thành ra tôi bây giờ tôi được hiểu nhiều một chút là vậy. Nhờ sự tìm tòi của tôi. Tìm hiểu ra cái sự việc đó. Nó té ra chẳng có cái gì. Đâu đó nó đều có định luật hết. Cho nên mình người tu không nên thắc mắc về cái chỗ đó. Và không nên tìm thẳng vô những cái con đường đó. Rồi nó sẽ đem mình qua bên bàn môn rất dễ dãi.
Mình tu, mình học chân lý, tự giải, tự tiến, đó là chân hạnh.
Thứ nhất, làm sao biết một người bị bệnh tâm trí thật hay là họ giả bộ?
Tâm trí thật, nó nhiều phương diện. Cái cơ thể của chúng ta, từ khối thần kinh, từ khối óc tới bản kinh, đều có liên hệ với nhau. Rồi cơ tạng, bộ ngũ là quan trọng, sự ăn uống quan trọng. Thâu tạp chưa nhiều và giải không được thì nó cũng hại bộ thần kinh. Cái thần kinh đó do nhiều đi cha mẹ thương con quá, cho ăn đủ thứ, rốt cuộc nó tích trữ trong đó, nó cũng hại được thần kinh bao tử. Bộ ruột của nó làm cái óc nó quên và không có tập trung được, phân tán nữa. Tuy nhiên cái vũ trụ quan cũng càng không vũ trụ mấy ai biết. Tất cả chúng ta đang ăn cái gì do vũ trụ quan bàn chiếu hình thành. Thì ăn tổng sáng ăn cái gì cũng là của vũ trụ quan. Mà tâm thức không có thanh nhẹ là người đó trí tâm không có khôn được. Nhưng nó có người tinh khiết trời đất đang hình thành, có sự hiện diện mặt đất ở thế gian này là phải ăn những đồ tinh khiết quân mình. Chợ đời cái gì cũng hay, cái gì cũng bổ, ăn hết rồi bấn loạn mà không hay, do có ai mình cũng sanh được. Cho nên mọi người tu để hiểu mình và biết mình, thương mình, quý trời đất, quý định luật qua qua sang sang của trời đất, mà thuận chiều tiến qua, chứ không phải là tôi có tiền để làm được. Tôi nhận tay, kính lễ tôi đã cho tôi nhiều, tôi ăn nhiều, rốt cuộc tôi tự hạ, tôi tự sát, chết dần trong tâm thức là không hay. Sân tổng phát không tốt, tự hại mình liên tục là không biết. Ăn nhậu là hại mình liên tục là không biết. Cho nên con người thanh tịnh mới thấy rõ cái gì ta nên ăn và cái gì ta không nên ăn. Việc gì chúng ta nên nói và việc gì chúng ta phải câm mồm để nghe. Đó là sẽ đạt được sự quân bình. Tự nhiên mà cho chúng ta nghe vui vẻ sống động trong tình trạng quên trạng, nhưng mà tại đó nói ở trường đời nhiều người sống vinh quang đủ thứ mà nói chuyện đó ông trời ông thượng đế không biết, vì ông nhẹ quá nó làm sao biết. Siêu giác mà, siêu giác là ngài cũng có nói, siêu giác là ngài cái sự những sự thanh tịnh độ tha thôi. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh là nó nhận được món quà quý của ngài. Và ba chúng ta lúc sơ sanh tới lúc trưởng, tới đến lúc trưởng thành, bao nhiêu sự sai lầm ngài vẫn tha thứ rồi dìu dắt chúng ta, không có bỏ được cả. Mà chính ta là được tự hại, chúng ta sanh tâm trí rồi.
Đó, truy tầm siêu giác. Anh Bảo nói đi, siêu giác không phải dễ nha.
Siêu giác là những cái gì siêu là nó hơn cái phàm, nó vượt phàm, nên phải hơn cái trình độ phàm mới kêu là siêu. Mà siêu giác thì cũng như thầy nói trong cái clip cuối này, thầy nói siêu giác là thanh tịnh, không còn lời nói nữa, không có tiếng nói mà thanh tịnh độ tha. Thì cái siêu giác là những cái luồng điển thanh nhẹ ở bên trên, chứ không phải mình phàm mà mình có. Mình muốn đi truy tầm siêu giác á, thì mình phải buông bỏ những cái nặng trược, buông bỏ cái sự chấp mê. Mình không có đi tầm sự chấp mê mà mình bàn bạc về những cái nguyên lý siêu giác á, thì bên trên mới chiếu độ mà mới dẫn mình đi lên thêm. Mình hướng về cái đó thì lúc đó bề trên mới chiếu cho mình cái đó, thì mình mới hướng lên. Cũng như mình nói về đạo, cái ý của mình hướng về đạo là cái nó định cái hướng đi của mình. Thì tất cả những người họp lại sẽ đóng góp cho mình, thì mình sẽ được học cái siêu lý nhiều hơn. Thì mình phải dẹp, nói chung là phải vượt khỏi những cái sự trần trược nặng nề, mới tìm những cái gì cao hơn cái ở dưới thế gian này. Mình mới hiểu được những cái những cái chuyện gì siêu hơn, những cái nguyên lý, những cái chân lý, những cái luật trời nó cao siêu hơn mà mình không có hiểu được.
Cái tầm siêu giác cũng như hồi mấy cái clip đầu thầy có nói đó, có nghĩa là mình bàn bạc với những cái nguyên lý siêu giác thì nó mới ra lẽ, có nghĩa là bàn bạc trong cái sự thanh tịnh. Và cái siêu giác ở bên trên mới chiếu cho mình được, tại vì cái siêu giác là thanh tịnh độ tha mà thôi, là có nghĩa là từ phần ông trời xuống tới ông Phật, tất cả những cái đó là siêu giác hết, tất cả những cái đó là chiếu cho mình. Nếu mà mình không ở trong cái sự thanh tịnh, mà không có đi tìm mình thì không có bàn bạc trong cái siêu giác được, tại vì mình không có nghe được những cái chân lý sống động, những cái chân lý sáng suốt, mình không có nghe được, tại vì những cái đó là những cái sự thanh nhẹ mới nghe được. Thì cho nên thầy mới nói là vô vi ở trên đầu mình, có nghĩa là lúc nào mình cũng đưa nó lên trên cho cái sự thanh nhẹ nó nhiều hơn, thì lúc đó mình mới hiểu được cái siêu giác là gì. Nếu không thì cái sự nặng trược của mình nó sẽ không có tìm tòi được cái gì hết, mà tìm tòi trong cái tranh chấp là thôi. Chấp mê đó, hồi nãy thầy nói đó, chấp mê thì chỉ có phí công vô ích mà thôi.
Tìm cách để phản công.
Dạ, có nhiều khi mình tìm cách mình phản công nữa đó. Thì cái câu này cũng ý nói là mình đi tìm mình là đúng nhất, có nghĩa là tâm mình là đạt tới pháp. Đó, cái câu hỏi tiếp theo, tại sao nói tâm mình là đạt tới pháp? Cái câu này anh Bảo trả lời luôn, khỏi nghe ha, tại vì cái này nó cũng rất là dễ, nó cũng liên quan tới cái vấn đề này.
Tâm mình thì bây giờ mình đi tìm đạo là mình phải tìm thôi, mình tu mà mình không biết mình là ai, ở đâu tới đây, làm cái gì, mình đâu phải người tu. Tu là phải hiểu rõ những cái nguyên căn, những cái tiền kiếp của mình mới là người tu. Tu để tầm mình chứ đâu phải đi tầm người khác. Đó là cái chuyện, đó là cái căn bản của người tu. Người tu mà đi tầm người khác là chỉ người thị phi, động loạn, tập mạch chứ đâu phải là người tu. Người tu phải quay về với chính mình, tìm lại cái tìm tàng những lại cái sự thanh tịnh sẵn có bên trong mình chứ đâu phải đi tìm bên ngoài, tìm coi bên trong mình có gì. Cái tiểu thiên địa này, cái nhà cửa của mình như thế nào, chỗ nào làm việc đàng hoàng, chỗ nào làm việc không có đàng hoàng, mình phải hiểu hết mình mới làm chủ bản thể. Làm chủ mà không biết chuyện dưới này nó loạn, dưới này mình cũng không hay nữa, rồi mình đi lo chuyện bên ngoài làm gì, không có ích lợi gì hết đó. Tu là để mình tìm mình, trở về với mình. Trước hết là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, trở về với chính mình thì mình mới tìm mình được chứ. Còn mình đi tìm bên ngoài không, mình đâu tìm cái này tìm cái kia, để trong cái sự mê chấp của mình thì đâu có bao giờ mình thấy rõ cái sự mê chấp của mình, cái sự vui ngủ của mình làm những chuyện không cần thiết á.
Cho nên mình mới tôi tầm tôi đó, tôi tầm tôi là tầm ra cái phần hồn của mình. Cái đó là cả một cuộc hành hương, cũng giống như truy tầm siêu giác là vậy đó. Truy tầm nó cũng khó khăn lắm, đó là một cái hành trình, một cuộc hành hương hay nói rất là gian khổ, không phải là đơn giản. Tầm mình cũng đã khó rồi đó.
Bởi vì mình mới ngồi thiền là vậy, để quay về bên trong chứ đâu phải quay về bên ngoài. Ngồi là đóng hết, để quay về bên trong chứ để ngồi ở đây mà cái tư tưởng nó phóng ra ngoài ra là chuyện động loạn, không có đúng. Vậy không phải là người thiền. Người thiền là để cho nó phẳng lặng, mình quay về bên trong hết, đóng hết rồi mà lúc đó là đóng cắt, đóng mũi, đóng miệng hết. Để cho nó quay về mà nó còn chưa chịu về nữa là chứng minh là trong ngày mình rước quá nhiều sự động loạn. Thành ra thôi mình dạy không nổi. Thành ra cái pháp này nó cũng vô dụng thôi.
Cho nên hồi nãy thầy có nói nó trở về quân bình tự nhiên và hồn nhiên thì vui vẻ sống động tình trời. Cái câu này khó lắm nha. Khi mà mình lập lại cái sự quân bình cho bản thể là khó rồi, cả một cái sự dày công. Mà đi tới tự nhiên hồn nhiên là trở về phần hồn là chắc chắn, thì lúc đó mới sống động tình trời, mình mới vui vẻ được. Này ông, nó có liên quan tới cái bài của anh Bảo đó. Rồi tiếp tục của anh Bảo đi. Nhắc chút rồi đó.
Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn quý Văn Đạo.
Rồi bài học tuần này có tựa đề là sống động. Sống động, sống động chân tình trời đất ban, chân tình đạo đức tự phân bàn. Trong không mà có tùy duyên thức, khổ cảnh trần gian luận thuyết bàn. Thì khi mà mình nói tới sống động là nó có cái sự thanh nhẹ ở trong, có cái sự có cái thanh điển ở trong, nó có cái sự linh động ở trong, như là nó đáp ứng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái trình độ mà nó giúp đỡ cho mình sáng lạng và tiến hóa thì nó mới có cái sống động đó. Còn ở dưới thế gian thì người ta nói là một là cái cảnh nó động loạn thôi chứ nó không có sống động. Hay là nó chết nghĩa là nó không có biến đổi được, nó không có đáp ứng được. Nên nó không có sống động. Như là nói cũng như trong tranh mà mình vẽ ở dưới thế gian này thì Rồi nói là tranh chết dòm vô nó không có sống động, không có thấy cái sự linh động ở trong đó, không có thấy cái sự mà siêu diệu ở trong đó. Thành ra cái chữ sống động thì thầy dùng, tôi nghĩ là nó có cái sự thanh nhẹ, mà nó có cái thanh điển ở trong, cho nên nó biến đổi mà nó đáp ứng uyển chuyển tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái nhu cầu mà để giúp đỡ nhân sinh tiến hóa. Thành ra mỗi người nào cũng có thể được nhận được cái đó để học hỏi và tiến hóa. Cho nên cái câu đầu nói là sống động chân tình trời đất ban, thì trời đất ban cái chân tình đó là cái tình chân thật của trời đất, nó chỉ biết thương yêu giúp đỡ và xây dựng, lúc nào cũng bất cứ trường hợp nào cũng sẵn sàng giúp đỡ và xây dựng mình đó. Thì nó sống động nó tùy theo hoàn cảnh mà đáp ứng, có khi phải nâng niu, có khi phải đánh đòn, có khi phải cho xuống địa ngục và có khi phải cho cứu độ để đánh thức tâm hồn của mọi người. Thì cái đó, cái chân tình đó là rốt cuộc là để cứu mình thôi, để đưa mình lên cái chỗ thanh, để cho mình thức tâm ăn năn sám hối mà quay đầu trở về thôi. Thì cái chân tình nó lúc nào cũng sống động, nhiều khi phải làm thiên cơ, nhiều khi phải cho xuống địa ngục, nhiều khi phải vuốt ve, nhiều khi phải cứu độ, làm những cái điều phép lạ, tất cả là để trong cái chân tình sống động của trời đất ban. Chân tình đạo đức tự phân bàn. Cái chữ đạo đức này thì mình cũng có học thường lắm rồi. Bây giờ cho các bạn nghe cái băng này để nhắc lại thôi, chứ cái chữ đa hai cái chữ đạo đức này mình cũng nghe thường lắm. Thầy dùng rất là thường, mà mình cũng có nói mấy lần rồi.
Thầy chỉ dẫn con làm sao tạo cái đạo đức ấy để mà tiến lên cùng học nhanh chóng hơn.
Giáo lý là một sự sáng bàn ở theo từng lớp trình độ hưởng thụ. Con thực hành thì mới đón nhận được giáo lý. Thì nếu mà chúng ta đã phá giáo lý, đó đạo giáo lý là đạo đức, là sự sáng suốt từ bên trên chứ qua xuống. Không phải người nào muốn nói giáo lý là nói được. Cho nên có nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý. Cho nên chúng ta phải hành thiền để lập lại quân bình. Quân bình là đạo giả. Có đạo, tâm thức chúng ta sáng suốt. Thì lúc đó chúng ta làm việc, tự nhiên mọi người xác nhận chúng ta là đúng mới kêu bằng đức. Chứ không phải nói tôi đem đức cho người không. Không nói tôi tạo đức, không dám nói. Tôi phải học đạo, tôi phải làm lại quân bình trên chúng tôi. Cho nhiều người đã nghe giáo lý rất nhiều, nhưng mà không hiểu rõ giáo lý là được quân bình. Cho nên không mở tâm ra đón giáo lý, thành ra mất đạo. Thì làm sao có đức? Mình có đạo như hậu mới có đức của người quân mình. Không ác, không thiện. Minh ác, minh thiện. Mình cứu đạo, giúp đạo. Cũng bất minh ác, bất minh thiện. Thì làm sao cứu đời, giúp đời. Cho nên con người phải đi về con đường đạo là được quân bình trong nội thức. Rồi mới đi tự đức. Cái đức không phải ta làm. Nhưng mà mọi người xác nhận người đó là đức. Trời, tam thập tam thiên, chứng minh, thế gian chứng minh, đó, trời đất chứng minh, thì mười phương Phật, bốn phương trời nhất tâm nhìn nhận người này làm việc đúng, phong cho cái đức, chứ không phải chúng ta nói đúng. Cái đức, Đức Phật cũng nói, chưa nói là ta đã tạo được đức. Nhưng mà người thế gian nói Đức Phật như một Đức Phật thôi, chứ không phải là Đức Phật xưng là ta là Đức Phật. Đức Phật chưa hề xưng ta là Đức Phật. Cho nên cái đức là để cho trời đất chứng minh. Việc làm ta không thể học, học ta không thể học. Thì ta nhận ta là học viên cả không vũ trụ, là người hành đạo. Cố gắng hành như vậy sẽ đạt đạo. Rõ ta là học viên của cả không vũ trụ mới là một đạo giả.
Dạ, vì cái đồng này thầy nói, trước hết là thầy nói cái giáo lý là cái sự sáng suốt mà của bên trên ban xuống, cái đạo đức. Mình sáng suốt bên trên ban chiếu xuống cho mình, mà không phải người nào cũng đi nói giáo lý được. Mình phải có lãnh cái nhiệm vụ của Thượng Đế thì mới đi nói giáo lý được. Thì trước hết á, mình nói trong cái chữ đạo đức á, thì phải nói cái giáo lý á, là cái luật quân bình, mình phải hành, mình phải hành thiền á, thì lúc đó mình mới lập lại quân bình, thì lúc đó cái tâm thức mình mới sáng suốt. Tâm thức mình sáng suốt á, thì lúc đó mình mới làm những cái việc nó đúng, thì mới người khác mới xác nhận cái chuyện mình làm là đúng, rồi lúc đó mới gọi là đức. Cho nên thầy nói là mình phải lập lại cái sự quân bình, cái đạo nó phải đi trước rồi mới đi tới cái đức. Mà cái đạo là sự quân bình và thập thiện thập ác giữ hòa bình, nghĩa là mình không thiện không ác mà mình minh thiện minh ác, thì lúc đó cái tâm thức mình nó mới sáng suốt, nghĩa là mình hiểu được cái chuyện thiện là cái gì, cái chuyện ác là cái gì, mình không nhúng vô cái gì, mình giữ cái đường trung đạo mình tiến á, thì lúc đó mình giữ được cái sự quân bình mình tiến, cái tâm thức mình sáng suốt, mình mới cứu người được. Khi mà mình làm có những cái hành động mà cứu người được á, thì lúc đó thì bên trên trời mới chứng minh cho mình, thế gian chứng minh cho mình, trời đất chứng minh cho mình, và bốn phương trời, mười phương vật nhất tâm đều nhìn nhận á, là cái chuyện đó là đức. Thì cái đó là cái chuyện của bề trên ban cho mình cái chữ đức thôi. Thầy nói Đức Phật cũng không có nhận mình là đức, không có nhận cái đức cho mình, không có tuyên bố cái đức, nhưng mà cái đó là do bên trên, do chúng sanh nói là Đức Phật, mà do bề trên ban thôi. Thành ra mình, thầy nói mình chỉ lo làm chuyện đúng thôi, còn cái đức đó là do bề trên ông ban cho mình. Mình chỉ lo làm cái chuyện đúng thôi. Cứ nghĩ mình là học viên của càn khôn vũ trụ, thì lúc nào mình cũng học và mình tiến, mình sẽ có cơ hội đạt đạo và thành đạo. Rồi cái này là chân tình đạo đức tự phán bàn. Khi mà cái chân tình mà mình có cái luôn, có cái chân tình của bề trên, mình có cái sự đạo đức, mình tự phân bàn ra, mình có đủ cái sáng suốt, có sự quân bình, mình mới phân bàn được, mình mới phân ra cái nào thiện cái nào ác, mình bàn bạc với nhau để con đường nào dẫn tiến đi tới mà không tránh những cái chuyện sai lầm. Trong không mà có tùy duyên thức, thì mình thấy rõ mình sống ở thế gian này là trong không mà có rõ ràng. Từ cái không mà mình ở trên thiên không mà mình là phần hồn giáng lâm xuống thế gian, lúc đầu không có gì hết, rồi sống ở thế gian qua biết bao nhiêu cái bài học, rồi bề trên cũng ban cho mình cái có không có, cho mình cái món này rồi lấy lại rồi cho mình món khác. Thì trong khó mà không thấy không có gì, nhưng mà có đó rồi nó lại mất đó, có đó rồi mất đó, cứ liên tục vậy mà học trong cái có không không. Nhiều món ở với mình thời gian rồi nó cũng đi, nhiều người được gặp mình thời gian rồi cũng biến mất. Rồi cái đó là trong cái có khó không không, trong cái duyên nghiệp mà bề trên đã ấn định. Còn duyên thì còn ở, mà hết duyên thì nó đi. Thì mình thấy rõ rồi, cái cuối cùng mình cũng phải bỏ hết ra đi, là trong có mà trở về không. Mà khi mình ra đi rồi đó, nếu mà cái tâm thức mình nhẹ nhàng đó, thì nó cũng sẽ có lại đầy đủ còn nhiều hơn nữa. Thì ở trở đời thì mình học trong cái có không không, có đó mất đó rồi có lại, cái đó tùy duyên mà mình thức được, mình hiểu được á, thì mình không có chạy theo cái có không không nữa. Khi mà mình thức được rồi á, trong cảnh đời này không có cái gì thật, nó trong có không không, thì mình thức được rồi á, thì khổ cảnh trần gian luận thuyết bàn, thì mình thấy ở thế gian này tất cả là đều là khổ cảnh á. Tất cả những cái định luật, những cái bài học của định luật mà mình không có thể nào tránh được. Sanh ra làm người trụ trong cái thể xác này là sanh rồi đi tới học, sống đi tới lão, lão rồi phải lãnh một cái bệnh, bệnh rồi đi tới tử. Thầy nói trước khi chết ai phần lớn là ai cũng lãnh một cái bệnh để ra đi. Thì cái định luật đó mình đâu có tránh khỏi, sanh lão bệnh tử rồi khổ nữa. Đương nhiên là phải khổ rồi, đâu có ai mà tránh khỏi cái khổ thế gian đâu. Dù cho giàu nghèo không khổ cái này cũng khổ cái kia, rồi tới đi tới những cái bài học sanh ly tử biệt thì cũng phải khổ. Sống chung với nhau rồi một thời gian rồi phải chia tay thì cũng phải khổ. Sanh ly tử biệt đó thì chết, cái sống với cái chết nó cũng làm cho con người khổ. Tất cả là những cái nghịch cảnh ở trần gian nó làm cho con người khổ để thức tâm. Bởi vì thầy mới nói khổ 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 để bước vào biên giới của thực pháp Phật. Khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp là vậy đó. khổ cảnh trần gian luận thiết bàn, mình luận đi để mình thuyết đi thuyết lại bàn bạc với nhau để mình khổ mà mình thức tâm mà mình không thấy khổ nữa. Cho nên mới nhớ lại cái câu thơ của thầy là khổ không minh khổ làm sao đạt, chân lý bất thông cảm thấy sầu. Nghĩa là nếu mà mình khổ mà mình không có hiểu cái khổ là mình không có bao giờ mình đạt tới sự thanh nhẹ, mình đạt tới cái sự quân bình thanh tịnh được. Mà cái chân lý mà bất thông, mình không có hiểu được cái chân lý thì lúc nào mình cũng thấy buồn. Khi có khổ là có buồn, tại vì mình không có thông chân lý. Thành ra mình phải luận thuyết bàn để mình thông, mình hiểu cái khổ cảnh này rồi thì mình sẽ không còn bị động nữa, mà mình chỉ mượn nó để mình thăng hoa tiến hóa. Rồi biết Eli có gì thêm không?
Hồi nãy anh Bảo có nói về duyên thức không ta?
Thì anh nói cái tùy theo cái duyên mà mình thức được á, thì lúc đó mình thức được cái trong không mà có, trong có mà không á, thì lúc đó mình không còn khổ mà mình không còn động mà mình chạy theo nó nữa.
À. Cái sống động này em sẽ cho nghe một clip sống động ha. Rồi sống động rất là nhiều clip nha.
Vậy hả?
Dạ nhiều lắm á, để em cho nghe một cái thôi rồi em.
Sao đi có nhiều quá vậy?
Em cũng chưa cắt hết nữa, cũng mấy chục cái á.
Dữ vậy á.
Cho nên sự ước mong của mình sẽ được toại nguyện. Bất cứ trong hành trình nào, bất cứ trong trạng thái nào, bất cứ hoàn cảnh nào, mình vẫn qua trong thản nhiên. Cũng như dòng sông đang trôi chảy luôn 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 liên tục, suy tình thương yêu của đấng cha lành luôn 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 liên tục, không ngừng trong tâm khảm của chúng ta, để cảm động mọi nơi mọi giờ, để nhát ngộ những tâm thiếu thốn nghèo nàn. Thấy không? Đó, suy tình của cha luôn luôn trong sống động, êm ả cảm động lòng người, nhưng mà sống động. Ngày nay ở đời mới có va chạm một chút thương yêu, rồi muốn trốn tránh thương yêu sao được. Phải thực hiện cái thương yêu tới vô cùng tận. Không có người nào trọn lành thức giác mà khuyên người ta bỏ vợ bỏ chồng, có đó phạm thiên điều. Làm cha mẹ là thế thiên hành đạo, làm vợ chồng để thông cảm định luật âm dương. Không có trời Phật nào kia người ta xa cách vợ chồng. Khi mà tu về thanh điển rồi, dồn muôn loài vạn vật, dồn trong căn nhà, cái giường đang nằm đây, thì trong khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế hết. Nếu không có mọi nơi mọi giới đoàn kết, làm sao mà có những cái vật liệu để sản xuất cái giường, cái ghế cho ta nằm, mà xây dựng một cái căn nhà tốt đẹp cho ta được yên an nhiên bây giờ. Thì chúng ta phải thực hiện đoàn kết thương yêu. Đối diện chúng ta là chồng, nhưng mà nó là bạn đời, phải thương yêu vô cùng. Cho nên sự ước mong của
cái sống động này đó, là hồi nãy cái clip mà trước khi em kết thúc đó, thầy có nói đó, sống động là khi mà mình đạt được cái quân bình tự nhiên và hồn nhiên, có nghĩa là trở về với phần hồn đó, thì mình sẽ sống động với cái tình trời. Thì cái sống động này trong đây á, thì em có rất là nhiều cái định nghĩa về cái sống động, có nghĩa là cái tình yêu của bên trên của cha trời đó lúc nào nó cũng sống động hết ha. Chỉ có cái cũng có những cái nguyên lý sống động của cái trường đời này, cũng có cái gì nó cũng có cái sống động ở trong đó. Những cái gì mà mình sống trong cái cõi thiêng liêng đó là cái sự sống động. Ha, sống động là nó rất là nhiều chỗ để ông thầy nói ha, nhưng mà cái mà ông thầy hay nói là ông nói là giá trị của tu điển là vậy đó, vượt mức trần gian kêu bằng siêu phàm. Siêu phàm thì lúc nào nó cũng sống động, có nghĩa là cái gì mà ở thế gian này nói sống nhưng mà thật sự nó không sống, nó cũng có cái giới hạn của nó. Nhưng mà đối với cái sống động của bên trên là nó cứ dậy hoài, nó cứ vô cùng tận, nó cứ dậy hoài, cho nên mới gọi là siêu phàm. Đó, những cái cõi thiêng liêng cũng là sự sống động, và cái suối tình của cha cũng sống động, cái tình yêu thương vô cùng tận cũng là cái sự sống động. Tất cả những cái gì mà nó vĩnh cửu là sống động, có nghĩa là nó không bao giờ nó chết á, là sống động. Còn cái gì mà mình thấy ở thế gian, mình thấy ồ con cá nó sống hay gì, nó cũng có cái ngày nó chết, hoặc là cái gì đó nó hiện hữu ngay trước mặt mình thấy được á, nó sống động quá, nhưng mà cũng giống như mình nói một bản nhạc nó sống động quá, nhưng mà hồi chút xíu nó cũng hết à. Nhưng mà cái sống động của thiên liên là khác à. nó vô cùng tận, có nghĩa là nó kéo dài hoài đó, là cái sống động chân tình trời đất ban là vậy, là nó cứ sống hoài, nó lúc nào nó cũng vượt trên cái mức siêu phàm, nó vượt hơn cái con người của mình, mức trần gian của mình, nó đi tới cái siêu phàm thì nó mới sống động
vĩnh cửu á.
Vĩnh cửu đời đời vô cùng tận đó, thầy hay dùng cái từ đó đó, vô cùng tận có nghĩa là nó cứ vậy hoài đó, đó là giống như phần hồn của mình nó cũng sống động lắm đó,
tình thương okay. Tình thương vĩnh cửu,
kinh A Di Đà cũng vô cùng sống động đó, thấy không, mình học hoài học cũng hết á, thấy đúng. Nói toàn là phần hồn của mình không mà, cho nên đâm ra cái sống động đó là sống động từ cái cõi thiên liêng đem cho cái con người của mình, có nghĩa là vượt mức đi trần gian thì cái đó nó sẽ sống động mãi mãi. À, cái sống động đó đó. Rồi đi tới cái chân tình đạo đức tự thân bàn, em không có nói thêm ha. Nhưng mà trong không mà có tùy duyên thức. À, cái này hay lắm á. Cái duyên thức này có nghĩa là cái duyên á, duyên của cái thức á, có nghĩa là cái duyên của phần hồn á, có nghĩa là mỗi người tùy theo trong không mà có nghĩa là từ cái giới nào mình xuống, ở cái tầng giới nào mình xuống, khi nào mình trở về ở cái trình độ, theo cái trình độ của mỗi người là tùy duyên thức của mỗi người. Cái thức của mình có nghĩa là cái phần hồn của mình tùy duyên thôi. Ví dụ như mình hiểu tới đó, mình có duyên tới đó thì mình chỉ hưởng tới đó mà thôi. Còn mình hiểu xa hơn thì mình sẽ hiểu nhiều hơn, thì cái thức mình nó cao hơn, nó nhiều hơn do cái duyên của mình thôi.
Ha? Thức nhiều thức ít à?
Dạ, tùy theo cái trình độ của mình. Đó là cái tùy duyên thức đó. Khổ cảnh trần gian luận thuyết bàn thì nãy anh Bảo có nói đó, nếu mà trước khi ra đi mà nó không bệnh hoạn thì chắc cũng nhẹ nhàng lắm á. Đó, em chỉ nói thêm cái phần đó thôi.
Đó. Rồi
à, còn thêm để coi em coi có cái sống động, tại vì sống động rất là nhiều thì đó, tất cả những cái gì em nói về cõi thiên liêng, về cái phần hồn của mình đạt đều nói tới cái sự sống động ha, cái thanh tịnh và sáng suốt cũng nói tới cái sự sống động nữa nha, cho nên đâm ra cái phần hồn mình nó biến hóa vô cùng tận là vậy đó,
mới có thanh điển rồi mới sống động.
Dạ, cái gì mà nó đi tới cái sự cao của mình, nó có nghĩa là đi trở về với cái phần hồn của mình, đi tới cái tình thương của ông trời là nó sẽ sống động mãi mãi luôn, vô cùng tận, nó cứ vậy hoài, nó không có chết. Sống động là vượt cái mức cái siêu phàm mà đó. Rồi, câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo, tại sao nói, ở đây thầy nói cũng hơi dài ha. Tại sao nói con ma có thể cấy hạnh phúc trong gia đình? À, tại sao nói con ma mà cấy hạnh phúc trong gia đình của mình? Bây giờ anh Bảo nghe kỹ nha, bạn Đạo cũng vậy.
Thầy còn một điều con hơi quên lý rồi. Trước khi mình lên đây con đóng xe đó, con đứng đợi hơi lâu xe bớt.
Khi đấy thì con không biết làm gì, con mới niệm Phật. Con vừa niệm, nhắm mắt niệm Phật. Trước thì ngay cái trán con nặng nặng, rồi tăng tăng như một kiến bò vậy đó. Ê ê, cái chỗ đó. Con cứ tưởng là ma hay gì nhập con, cái con cứ rờ, con không thấy gì hết. Rồi con mở mắt ra, con vẫn cảm thấy như vậy, nặng nặng ngay trung tâm trung bài đó. Cái đó là
điển, mà đó gom gọn nó là ý chí. Tương lai con mạnh rồi, con người chỉ ngồi là con ma con quỷ nó tới đánh con ý chí thương yêu nó thì nó phải biến liền. Đừng có ghét, thương yêu nó là nó phải thay đổi liền. Cái gì xấu đối với chúng ta chỉ biết nuôi dưỡng thương yêu, là cái điển phóng liền. Từ quan, cái đó là từ quan tâm thức.
Vậy nếu sau này con gặp cảnh
khó
nữa thì con phải làm gì?
Người ác là bị thiên hạ chống nó mới ác, mà thiên hạ thương yêu nó hết ác. Hiểu chưa? Cái xã hội này nó cũng vậy. Con đi làm mà bị người ta chống, con ác. Mà người ta thương con không ngỡ ác. Con hiểu không? Cho nên con phải nắm cái chìa khóa tha thứ và thương yêu trước hết. Bây giờ muốn học thế nào? Ngay trong gia đình con học. Đối với con, hoàn cảnh hiện tại mình phải càng ngày càng nuôi nấng cái dung lượng tha thứ và thương yêu càng nhiều nó mới tốt. Trong bản đạo cũng vậy.
Vậy thì bên cái thế giới vô hình bên kia đó mình cũng thể thương họ luôn.
Phải, không sao. Mình có chống không? Mình chống không bao giờ thắng mà chỉ gây sự tai hại mà thôi. Cho nên con ma ghét con người là tại vì con người trước hết là ghét con ma trước. Cho nên con ma ghét con người. Con ma có thể giúp con kiếm được việc làm. Con ma có thể cây cái hạnh phúc trong gia đình con mà con không biết. Nghe ma là sợ thôi, nhưng mà chính mình là ma, là quỷ.
Đó, tại sao thầy nói là con ma có thể cấy cái hạnh phúc cho gia đình? Trong cái hoàn cảnh chị này nha, phải nói là hoàn cảnh của một người đó.
Cái hạnh phúc là bây giờ mình muốn có hạnh phúc trong gia đình thì cái cần thiết là nó có hòa khí, nó có vấn đề cần phải giải quyết thì lúc đó mới hạnh phúc. Còn trong gia đình mà mình gặp đủ cái vấn đề hết trơn, mình không giải quyết được thì mình không có hạnh phúc. Thì con ma thì nói, nếu con có con ma nhiều khi nó cũng có thể giúp mình tìm được việc làm, nó cũng có thể giúp mình cái này cái kia, nó cũng hỗ trợ cho mình được. Còn nếu mình ghét nó thì nó sẽ ghét mình lại, phải không? Con ma nó cũng có cái chuyện làm tốt của nó, tùy theo mình thôi.
Thực sự mà nói đó, không phải ai cũng đặt câu hỏi này nha, mà không phải ai thầy cũng có nói cái kiểu này. Phải nói cái hoàn cảnh của cái người trước mặt ha. Cái người nào mà hướng về cái cõi đó nhiều đó là thầy phải nói đi theo cái hướng đó. Tại vì á, cái chị này trước đó, trước khi vô cái này á, chị cũng có nhiều vấn đề về vấn đề cõi âm lắm, chị nói nhiều chuyện lắm, cho nên thầy biết được cái chị này có thể là trong cái gia đình đó cũng có nhiều cái vấn đề ở xung quanh ngũ hành, nó cũng nhiều thứ lắm đó. Thì thầy mới nói là con ma có thể cấy cái hạnh phúc gia đình là tại vì ở đâu mình cũng có tha thứ và thương yêu. Thực sự mình không có được ghét, cái cõi nào mình cũng không có được ghét. Nhưng mà không phải nhà người nào cũng có những cái hoàn cảnh giống như cái người đó. Nhớ là như vậy, không phải ai cũng vậy. Có những người phải sống với nó đó nha. Tại vì trong nhà mà nhiều cái hình ảnh thờ tượng quá lớn đó, thì mình cũng phải sống với nó.
Sống với nó thì nó xâm nhập vô lỗ chân lông của mình.
Dạ, nó cũng khó giải lắm á nghe. Phải nói là cái trường hợp này rất là khó giải, tại mình sống với nó mà, lúc nào mình cũng nuôi nấng mà nhá, mình còn ăn ở với nó nữa, cái đó có đó chứ không phải không có. Cho nên tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái người mà thầy nói, chứ không phải người nào thầy cũng áp vô cái đó mà nói. Nhưng mà cái điều chính của thầy nói là tha thứ và thương yêu trước hết, bất cứ ở cõi nào thiên địa nhân mình cũng có cái đó. Đi ra cũng vậy, có những người xuất ra đi lên phía trên cảnh trên cũng có cái tha thứ và thương yêu mới được. Cái từ bi mà không có nó cũng đánh dữ lắm á. Cho nên nếu hoàn cảnh của mình sống trong cái hoàn cảnh đó thì sẽ thích hợp với cái câu nói này. Còn người khác họ không có, nhưng mà họ cũng không có ghét, tại vì họ không có cái trong cái khối đó, nhưng mà họ không có ghét, họ lúc nào cũng tha thứ và thương yêu tất cả mọi người xung quanh ha. Cái đó là do cái hướng của mình đi tới cõi nào mà thôi, thì tùy theo cái hoàn cảnh gia đình mình sống như thế nào thì nó sẽ đi theo cái hướng đó, tùy theo ha. Cũng không thể nào mà đặt cái người này do cái người kia được, không phải, tùy theo người mà thầy nói. Có những người tại sao thầy không nói cái này? Tại vì chị này cũng hay nói thích mở địa ngục thì phải giúp sao sao, thì thầy hay nói đi cái hướng này lắm. Cái chị này bị mấy câu hỏi em thấy, em để ý từ những cái khóa của chị thì chị bị những cái câu này từ đầu lận, chị bị từ đầu lận.
Chị này đã được Eli theo dõi, thành ra Eli biết hoàn cảnh hết trơn hả.
Cho nên có phải là người nào cũng giống nhau nha. Khi mà mình sống cuộc sống này cũng vậy á, khi mình hướng về cái gì mà nặng trược thì nó sẽ đi theo cái hướng đó. Còn mình hướng về cái sự thanh nhẹ thì cái hoàn cảnh của mình nó cũng sẽ có sự thanh nhẹ. Tùy theo cái luồng điển mình hướng đi đâu thì nó sẽ phải đi đó. Và ông thầy ông giải theo từ luồng điển khác nhau chứ không phải giống nhau.
Vậy là cũng như coi phim truyện vậy, phải theo dõi rồi mới hiểu hết ha.
Cho nên cái gì cũng vậy, khi mình hiểu cái câu chuyện đó thì mình sẽ hiểu một cách chi tiết hơn, thì mình sẽ cái giải nó dễ hơn.
Trong cái môi trường nào mà ông nói cái vụ này ha?
Dạ chứ không phải ai thầy nói giống nhau, nó giống.
Trong cái hoàn cảnh nào mà nó đi tới cái lời giảng này phải không?
Dạ chứ, cho nên mình nghe mình lấy chỗ này chút, chỗ kia chút mà mình không hiểu tại sao thầy nói thì cũng khó mà.
Vậy, bây giờ mình cũng, cắt băng tùm lum tà la mà mình không hiểu, mình đem mình ráp vô trật lót hết trơn.
Dạ không hiểu thì
không, mình không hiểu. Cái băng là để hỗ trợ cho mình, để dẫn chứng cho mình thôi, chứ thiệt ra cái quan trọng là mình phải hiểu trước.
Dạ.
Cái quan trọng là mình phải hiểu trong óc, mình phải hiểu trước cái chuyện đó rồi mình mới tôi có nhớ thầy nói đây, mình tìm ra để cho nghe thôi, chứ thiệt ra là phải hiểu trước, chứ không phải lấy cái băng đưa trước rồi mình hiểu sao, nó không đúng.
Dạ, cho nên cái gì cũng vậy, cái gì cũng phải từ từ, không có gấp được, không có cái gì mà nhanh được hết trong cái pháp của mình. Thầy nói lúc nào cũng là chậm chạp và diệu pháp mà. Nó phải từ từ, từ từ. Mình đi số 1 tới số 2, số 3, số 4. Chứ không phải nhào vô cái chạy số 4 liền. Chất quá hết trơn.
Chạy thì nhiều khi nó bể máy thì nó bỏ xe luôn thôi. Đâu sao?
Dạ, có nhiều người rất là nóng. Cái tánh nóng chưa giải được thì khó lắm. Phải từ từ, từng bước một. Không có cái gì mà nhanh được hết. Không có cần phải cho người ta thấy mình biết cái này biết kia. Không cần thiết. Cái quan trọng là lục căn lục trần của mình nó cộng tác với mình một cách rất là điềm ấm. thầy nói nó phải đầm ấm, nó đồng tác với mình, còn không là nó bị nó dẫn như chơi đó. Thầy nói đó, ồ cái này hay quá, cái kia hay quá, phàn chút xíu đi đó, nó thích lắm. Tại vì cái gốc của mình mà thích pha chế thì nó vô tới đó là nó thích nè. Là được khen chút xíu là nó lên luôn á, nó bưng bít chút xíu là nó lên luôn. Cho nên phải cẩn thận. Nghe băng thầy là để hỗ trợ cho cái lục căn lục trần của mình, để mình hiểu cho cái chuyện đó nó chi tiết hơn, để cho cái chuyện đó mình hiểu sâu sắc hơn. Mình nghiên cứu cũng vậy, cho nó chi tiết hơn,
để mình làm cho nó đúng mà mình đừng làm bậy.
Cho nên phải hiểu một cách rõ ràng thì mình mới bắt đầu mình học được. Mình mới, thầy nó mới có học thôi à, mới có nói học thôi à, chứ không cần là phải tôi phải được vậy 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 để tôi làm vậy vậy, là không có đúng đâu. Cái đó là đi một con đường khác liền, nhanh lắm, rất là nhanh. Hãy mình hướng theo cái hướng đó là nó đi theo cái hướng đó liền.
Đi nhanh lắm à,
nhanh lắm à. Những cái hướng mà đi bậy là đi rất nhanh nha, đi nhanh lắm luôn á. Có người vô cái là nói là con đi tới trung thiên đủ thứ rồi, ra là làm thầy hết. Làm thầy hết, chắc chắn vậy. Một cái hướng khác liền,
còn một cái cõi khác nữa, hướng nó
đón liền á,
nó đón trước liền ha.
Có bản liền á, cho nên cái sự thanh nhẹ là khó lắm, mình phải hướng
lúc đó mình ngày. Lúc đó mình đi làm âm binh,
trong xuyên danh tái danh nó có.
Lúc đó mình đi làm âm binh hay gì, mình về mình làm chủ lấy mình.
Rồi, bây giờ câu tiếp theo ha. Cái câu này bạn Đạo hỏi nha, mình nghe kỹ nha. Bạn Đạo hỏi nè, những người trật tự là hòa với Thượng Đế rồi. Đó, bây giờ mình nghe kỹ nha, ông thầy ông nói cái gì. Nhớ nha.
Vậy thì giờ này thầy giảng, cho nên chúng con mới hiểu được. Vì từ trước đó một số anh em vô vi của chúng con thường lầm rằng mình là ông Thượng Đế, vậy mình tu học về hòa tan được với Thượng Đế là mình là ông Thượng Đế. Nhưng bây giờ thầy giảng thì con thấy được là chúng con có về hòa tan được. Nếu công năng tu học mà về hòa tan được thì hòa tan một phần của Thượng Đế. Ví dụ là cơ thể thì chúng con có về chăng được là chỉ về với ngón chân, ngón tay, sợi tóc. Đó là một phần của Thượng Đế chứ không phải là toàn năng của Thượng Đế.
Đúng, rồi xếp như vậy là đúng. Vì tất cả cái cơ cấu của càn khôn vũ trụ thiên cơ đều làm việc theo ý chí của Thượng Đế. Cho mọi người đứng về trật tự của Thượng Đế là đã hòa tan với Thượng Đế rồi. Cũng như bây giờ chúng ta vô vi nhiều người nói tôi làm phước theo tình thương của Thượng Đế. Tình thương và đạo đức nó cũng gắn liền trong kia sáng đó. Và làm tuần tự nó đi lên được đánh lễ ngài ở tương lai, chứ chưa làm Thượng Đế đâu.
Cái câu hỏi này dài lắm nhưng mà em cắt cái đoạn này thôi thì anh Bảo hiểu cái câu nói không? Bạn Đạo đặt là như thế này, những người trật tự là hòa với Thượng Đế rồi. Nhưng mà ông thầy nói gì?
Thì nói là mình phải đứng về trật tự của Thượng Đế là mình hòa tan với Thượng Đế rồi. Hai cái nó khác nhau chứ. Bởi vì nhiều khi cái một cái câu của thầy mình bắt không có nổi cái điểm mình á. Không có cái đủ mà cái sự thanh nhẹ mình bắt không có nổi. Mình bắt hồi đó chặt cái luồng điển đi. Thành ra khi mà mình đặt câu hỏi á, mình hết ai hiểu mình hỏi cái gì. Cũng khổ lắm.
Thật sự đó. Bạn Đạo đó nghe cũng kỹ nhưng mà phải nghe cho chính xác. Cái câu đặt ra là rất thật nhiều câu hỏi em phải sửa lại rất là nhiều. Nhưng mà đây là một cái ví dụ để cho bạn Đạo sau này để ý nhiều hơn những cái lời nói của Đức Thầy trong từng cái lời nói. Thầy nói là nói nhiều lắm, ai cũng nói tôi nghe hết rồi. Thật sự thầy nói thì nói tràn giang đại hải. Phải nói cho chữ tràn giang đại hải thì mới đúng. Nhưng mà ở đâu, chỗ nào, phút thứ mấy? Đó là cái gì? Nó phải có từ chi tiết một, chứ không phải là tôi nghe vậy đó, ông thầy nói tôi vậy đó.
Lặp lại là sự, lắp
hả? Lặp lại là đã qua cái sam sao thất bổn rồi.
Không có lặp lại được từng chữ, khổ cái vậy đó.
Cho nên cái từng chữ một để chi? Để cho mình hiểu. Cái câu này nói rất là rõ là mọi người đứng về trật tự của Thượng Đế là đã hòa tan với Thượng Đế rồi. Là tại sao? Tại anh này nói anh tu vậy, là bạn Đạo nói tu vậy là đã về với Thượng Đế rồi. Ông về dễ quá chừng ha. Dễ quá ha.
Ông thầy ông đi theo luôn ha.
Ông nói đúng rồi đó, hiểu xét vậy là đúng rồi đó. Hòa tan vô cái tay cái chân rồi đó. Mà tu gì thấy dễ quá vậy, vô cái hòa tan liền.
Thì ai có ấn chứng gì là ông đi theo luôn à.
Đó, cho nên không phải hiểu mà hiểu cho nó rõ. Khi mình đứng về trật tự của Thượng Đế có nghĩa là bản thân mình đã được trật tự rồi. Trật tự là quân bình, mà quân bình là ra khỏi xác. Là nó có sự sáng suốt, nó trở về với phần hồn rồi. Cho nên cái này, cái câu này không phải là dễ nha, không phải là đơn giản mà làm được. Phải lặp lại trật tự.
Mình nghe hai chữ trật tự mình nói dễ quá, có hai chữ à.
Dạ.
Nhưng mà mình đâu có biết cái trật tự của Thượng Đế là cái gì. Trật tự của Thượng Đế là trật tự của cả càn khôn vũ trụ, chứ đâu phải là cái trật tự sơ sơ mà mình tưởng đâu. Mình đứng về được cái trật tự với Thượng Đế là mình cũng như ổng rồi. Nghĩa là mình về được, mình hòa tan với ổng rồi đó. Mà ai hòa tan với ổng? Ai có thể lên hòa tan với ông Thượng Đế? Ông Thầy mình thôi chứ. Thành ra mình đâu có biết ai mà có thể mà đi tới về hòa tan với ông Thượng Đế đâu phải dễ, là mình cũng như ổng rồi đó.
Dạ, tại vì khi hòa tan với Thượng Đế rồi mình mới nói mình là đúng, còn bây giờ mình vẫn là sai.
Mình nói trật tự của Thượng Đế mà mình không hiểu, trước hết mình không hiểu cái trật tự của Thượng Đế là cái gì nữa. Bây giờ nguyên cái trật tự của càn khôn vũ trụ nói không mà mình cũng chưa có hiểu hết nữa, làm sao mà hiểu được trật tự của Thượng Đế, đâu có hiểu được công chuyện làm của ổng. Thành ra hòa tan với ổng là mình với ổng là một rồi đó, là trở về nguồn cội rồi đó.
Cho nên tại sao thầy nói mình là tội hồn chưa hoàn tất là gì đó, mình cứ sai hoài, mình nói ta sai, chẳng có ai sai. Khi nào mình mới đúng? Thầy nói khi mình hòa tan với Thượng Đế, Thượng Đế mới kêu mình là con, thì lúc đó mới là đúng. Còn bây giờ chưa dám xưng mình là đúng.
Chắc còn lâu lắm à.
À, cho nên một cái trật tự đời thôi cũng đã khó rồi ha. Sắp xếp cho nó trật tự công việc của mình, công việc nhà, công việc nước ha, tất cả những cái đó phải sắp xếp trong trật tự đã là khó, đừng nói chi tới trật tự của đạo.
Mà mình chép lại lời giảng của thầy y chang như ông nói là khó rồi đó. Cái đó là cái trật tự đó.
Không phải dễ nha. Nói ai mà nói chép mà tôi chép ro ro là nói xạo đó nha. Không có đúng đâu.
Không, nhiều khi chép trật không hay, tưởng trúng chứ không phải là không. Người ta không có nghĩ là sai, nếu nghĩ sai không ai làm. Nhưng mà nhiều khi làm vậy tưởng là đúng, nhưng mà khi mình coi lại mình thấy nó sai, hoặc là nhiều chữ nghe không nổi.
Ông Phật ông nói không có dễ đâu. Em nói tất cả những cái gì ông Phật ông nói là cả một cái kiếp người mình phải học, chứ không phải đơn giản nói tôi biết cái này, tôi biết cái kia, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, là chỉ có gạt mình mà thôi. Thầy nói là xạo láo với chính mình á. Cho nên em ra phải cẩn thận những cái gì mà mình hiểu được để đó cho mình. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng cho mình trước. Đầu tiên là cho mình trước, đừng có nghĩ tới cho cái gì xa xôi, mình cho mình trước rồi tất cả đều sẽ nhìn nhận tự động. Thầy nói từng rồi mình cho nghe hữu xả tự nhiên hương á, không cần thiết phải bành trướng, không cần thiết phải quảng cáo, tất cả đều đến với mình. Nếu mà mình làm được một điều gì đó nhỏ bé cho bản thân mình rồi, tự nhiên cái đó nó sẽ đến. Đó là sự sắp đặt, chứ không có cái gì mà mình muốn được hết, không có gì muốn hết. Hồi trước giờ em không bao giờ em dám nói dân đạo mà em muốn cái gì hết á. Lúc đầu em thực hành cái này, đến khi em bỏ rồi em quay trở lại, em học của anh Bảo, sau 6 tháng anh Bảo nói thôi bắt đầu vô thiền định, em còn không dám nữa, em còn phải muốn thêm một tháng nữa mới dám vô thiền định, chứ không phải nhào vô cái vô thiền định liền. Có những người rất là nóng nha, vô là muốn thiền định liền để cho biết là ta đây có thiền. Không phải vậy đâu, phải đi từng bước một, không có gì gấp hết á. Vô là nhào vô là muốn làm liền thiền định là trật lắc hết trơn rồi, mình thấy là mình biết là nó không có đúng. Cho nên em ra phải cẩn thận, không có gì gấp hết, cái gì cũng phải từ từ. Trong cái đạo không có cái gì nhanh được hết á, cái gì nó cũng phải từ từ, nó từng bước một, rồi nó đi từ giai đoạn một, rồi mới tới được những cái mà ông trời đã sắp đặt. Mình không cần thiết phải vội vã, không cần thiết phải bận rộn cho mình, làm những việc cần thiết và không làm những việc không cần thiết. Cần thiết nhất là cho bản thể mình, sửa mình là quan trọng nhất, đó là việc cần thiết. Chứ không phải là đem cái này đem cái kia ra để mà cho mọi người thấy, không phải vậy. Cái đó là tạo động và bận rộn thêm cho cái phần hồn mà thôi. Ha, clip đó sẽ ra luôn, làm xong rồi đó. Những cái gì mà em học được đó là em muốn cho bạn đạo học giống như em vậy đó. Em muốn bạn đạo rồi, hiểu giống như em hiểu vậy đó. Có nghĩa là phải cho cái sự đời nó giảm lại, có nghĩa mình phải lấn cái đời nhiều thì tự nhiên mình hiểu sẽ nhiều hơn, hiểu trong cái trật tự của đời thôi, chứ không dám nói trật tự của đạo. Bởi vì đạo nó rất là rộng, rất là mênh mông, nó là vô cùng, cho nên chỉ đời mình phải sắp xếp cho trật tự, mình chơi ít một chút, cái gì mình nhiều quá ngày xưa mình giảm lại một chút, chứ đừng có vậy, nó cứ vậy hoài thì có cả một cuộc hành hương của mình nó giống nhau, không có gì mới đâu, chắc chắn là như vậy.
Phải lấn
lấn từ từ, giành lại. Thầy nói giành giật lại với nó. Rồi, câu tiếp theo. Để em coi mấy giờ. Đà, thêm câu đó đi anh Bảo ha. Cái này đó, cái câu này không phải là... cái này là cả một cái đề tài nha. Siêu cấp là gì? Cái này mình có nói rồi nha. Cái này có nói rồi vào năm 2022. vào ngày 30 tháng 1 năm 2022. Nếu bạn nào có nghe phải nghe kỹ lại. Bây giờ mình nghe sơ anh Bảo nói thêm về vấn đề siêu cấp. Rồi mình sẽ kết thúc hôm nay.
Các bạn thấy cái ly để trên bàn này phải tự hạt cắt lên. Nó phục vụ bất phân giai cấp, thực hiện được tình thương bác ái rõ ràng. Nhưng mà chúng ta lại vắng tình thương và bác ái. Rồi chúng ta nói ta người tu, tu cái gì? Cho nên chúng ta biết rồi. Ngày nay chúng ta thức rồi. Chúng ta mở ra rồi. Cuộc đời chúng ta đã ôm biết bao nhiêu cái không. Của cái tình tiền đều là không. Ngày hôm nay chúng ta còn chưa nhìn nhận ta là vốn không phải không? Chúng ta nhìn nhận ta vốn là không thì chúng ta không có đau khổ vì tình, không có đau khổ vì tiền, không có đau khổ vì địa vị và tranh chấp. Vốn chúng ta là không. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái gì để tìm tàng cái sự không đó, là tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta có cha mẹ đời ở thế gian để cho chúng ta dựa, và chúng ta thấy rõ rằng cha mẹ đã thương yêu và hy sinh cho chúng ta vô cùng. Mà ngày nay chúng ta ngược đãi cha mẹ chúng ta là cái chuyện đại tội. Chúng ta thấy rõ rồi. Ta có tội. Ta một tội nhân chứ không phải người tốt đâu. Đừng tưởng tôi mặc đồ tốt ở nhà sang tôi là tốt. Tâm tôi không tốt. Vì tôi chưa hiểu tôi. Chưa hiểu cha tôi. Chưa hiểu nguồn cội. Chưa hiểu quyền năng của đấng cha trời đã tạo ra tôi có hình thù hiện tại. Mà tôi còn ở trong tranh chấp mê loạn. Đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay tôi có cơ duyên, duyên lành để tôi học cái khóa siêu cấp. Siêu cấp để làm gì? Trở về với chính tôi. Tôi là vô hình, vô tướng. Tôi là một điểm liên quan giáng lâm xuống thế gian, ngự trong thể xác này, đang điều khiển thế xác về này, mà không biết tam giới thượng trung hạ ở đâu. Làm việc không được, chỉ ý lại. Nghe có bề trên thì ý lại bề trên, nhưng mà không biết ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Các bạn từ ở trên giáng lâm xuống thế gian chứ. Nói tới bề trên các bạn thích lắm, nôn nức lắm. Tôi muốn về với cha, tôi muốn về với Quan Âm, tôi về vòng lai thiên cảnh. Nhưng mà tôi không chịu về. Tại sao muốn về mà không chịu về? Đó, tự mình đã mâu thuẫn. Tôi muốn về chứ tôi chưa thực hiện về. Tôi thực hiện về thì tôi lui về cái không, tôi mới thực hiện về. Tôi còn ôm cái có, tôi còn ôm của cải, tôi còn ôm địa vị, tôi còn ôm tiền tài, làm sao tôi đi được? Rồi tôi bỏ cơ sở tốt đẹp ở bên trên, nói tới thần tiên bồng lan tới tiên cảnh, nói tới thanh sạch ở thế gian, nói tới dầu thơm ai cũng thích. Nhưng mà mình không thơm. Muốn thơm thì phải thanh nhẹ. Mà muốn thanh nhẹ phải buông bỏ. Tâm thức của chúng ta không nuôi hận thù nữa, không nuôi những cái chuyện tranh chấp vô lý nữa, mà nuôi những sự xây dựng cho chung.
Câu hỏi đặt ra là siêu cấp để làm gì? Cái này phải đặt khác một chút xíu thì hay hơn. Đặt khác một chút xíu.
Cái gì là siêu cấp chứ? Siêu cấp để làm gì là cái gì? Đâu có hiểu.
Tại vì mình làm sao đạt được cái đó mới là đúng.
Làm sao mà siêu cấp làm gì mà tại sao mình phải đạt tới cái siêu cấp chứ? Chứ đặt cái câu hỏi, mình không hiểu câu hỏi. Không hiểu câu hỏi là không thể nào trả lời được.
Dạ, bây giờ mình sẽ đặt ngược lại đi.
Không có trả lời được cái này. Ly giỏi hơn Y trả lời. Chứ đặt mấy câu hỏi kiểu này chịu thua.
Mà nói là siêu cấp á, có nghĩa là mình làm siêu cấp là gì thì đúng hơn, hay là
siêu cấp mình phải hiểu siêu cấp là cái gì.
Siêu cấp là gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm sao trở về được với nó. Đặt hai câu hỏi đó ra thì rất là hay.
Vậy là hai câu này khác rồi.
Bây giờ mình trả lời theo cái hướng này đi. Tại cái này có trả lời rồi.
Y trả lời đi.
Cái thứ nhất á, siêu cấp. Siêu cấp hồi nãy thầy có nói là trở về với chính cha trời, trở về với chính mình mới là siêu cấp. Vô hình, vô tướng có nghĩa là trở về với phần hồn hòa tan với ổng rồi. Đó là siêu cấp. Đó cao rồi ha. Đó là điểm liên quan mà. Còn những cái giận hờn, thị phi rồi đó, những cái đó là không có siêu cấp được rồi ha. Cái đó kia bạn gì anh bảo? Nó không siêu thảnh gì.
Phạm.
Còn gì nữa? Người phàm ta hay nói đó, không siêu thì thảnh gì. Không siêu thì hạ. Cho nên đâm ra những cái đó là giận hờn, những cái mà cái tánh xấu của lục căn lục trần mình không có trở về được. Thì trở về với vô hình vô tướng là siêu cấp. Phải thanh tịnh mới được. Thanh tịnh mới trở về với siêu cấp được.
Lưu về không.
Dạ, phải nghĩa là bước vào điển giới, có nghĩa là mình phải từ con số 0 đến, mình trở về với số 0, con số 0 thì mình bước vô điển giới đó.
ôm cái gì của thế gian hết.
Lúc đó đó là mình đã nhâm đốc tương thông rồi đó, bước vô điển giới qua cái màn điển rồi ha, qua cái màn của ông trời rồi ha, thì lúc đó mình trở về với vô hình vô tướng đó, thì lúc đó mới là siêu cấp. Siêu cấp có nghĩa là không có lời nói, chỉ cảm thức bằng cái âm thanh mà thôi, cảm thức bằng những cái siêu lý mà thôi, và đó là ánh sáng. Đó là siêu cấp là vậy. Siêu cấp là nó không còn cái gì để diễn tả được. Nó là siêu mà hãy cái gì siêu siêu là biết nó ở trên rồi. Ha? Nó siêu có nghĩa là nó vượt mức cái trần gian mình rồi. Đó là trở về với phần hồn của mình, điểm linh quan của mình, bất diệt, vô hình, vô tướng, thì gọi là siêu cấp. Và muốn trở về được với nó thì phải bỏ hết mọi thứ, buông bỏ tất cả thì mới trở về được với phần hồn. Cái này lý thuyết của thầy nói là đúng, nhưng mà muốn trở về nó không phải đơn giản. Phải cả một sự dày công. Nha. Cái đó đặt ra hai câu hỏi như vậy thì nó chính xác hơn và nó hay hơn. Tại vì khi mà ông thầy nói mình phải hiểu rõ, nhưng mà đặt câu hỏi ra để mình nói thêm thì cái đó vậy thì mình dễ hiểu hơn. Thầy nói hồi nãy đó, nếu mà vô tranh chấp địa vị rồi đó, những cái đó là khó mà trở về với cái phần hồn mình lắm. Lúc nào mình cũng nghĩ mình có tội. Nhưng thầy nói đó, khi nào mình hết tội, khi nào mình hòa tan với Thượng Đế là mình mới đúng. Bây giờ mình còn sai, lúc nào ta cũng sai, lúc nào mình cũng thấy mình sai thì được rồi đó, là đúng rồi đó. Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, rồi. Cảm ơn các bạn đạo. Tuần sau mình sẽ gặp lại. Rồi.
Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Eli.
Cảm ơn em đi.
Nói hay đó.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali,
cảm ơn chị Tuyết,
cảm ơn chị Ali,
cảm ơn Trọng Tú.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Ủa ai vậy ta? Giống chị Hồng quá. Chị Hồng hả?
Không có chị Hồng. Chị An, không có chị
An hả? Dạng An, đó chị Dạng An.
Cảm ơn.
Cái giọng giống quá.
Giống rồi hả?
Giống quá, nãy nghe tưởng.
Cảm ơn
anh Sơn, cảm ơn.
Rồi, tất nha.
Xin chào, hẹn gặp lại. Mọi người mạnh khỏe.
Bye bye anh Tươi.
Bye bye.
Bye bye.
Tất nha.
Dạ.